trang Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại tập 89, giảng luận niệm Phật thập yếu,
nguyên giác của Giác Linh Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam,
thuyết giảng ngày 17 tháng 7 năm 2022 tại Pháp Hội Địa Tạng chùa Khai Nguyên, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trường Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm. Hôm qua chúng ta đã học hết tiết 41. Hôm nay chúng ta học sang tiết 42, có chủ đề là cách đối trị tổng quát. Những bài trước thì cách đối trị cụ thể như là cách đối trị tham, cách đối trị sân và cách đối trị si, cách đối trị những tâm phiền não dấy khởi vân vân. Và hôm nay chúng ta sẽ học sang tiết 42, có chủ đề là cách đối trị tổng quát. Tổng quát là nó gồm chung tất cả, nó bao quát tất cả, nó khái quát lại tất cả cách đối trị như là tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân. Đó gọi là cách đối trị tổng quát. Ở đây á thì tổ dạy rằng á, nghiệp tham sân si biểu hiện dưới nhiều hình thức không thể tả xiết, tức là có rất là nhiều. Ba nghiệp tham sân si nó có rất nhiều hình thức, nó biểu hiện, nó thể hiện ra rất nhiều hình thức, nhiều không thể tả xiết được, sẽ không thể đếm hết được. Nơi đây chỉ nói tổng quát bốn điều căn bản để chúng ta đối trị với những nghiệp ấy. Tổ đưa ra bốn cái điều căn bản, tức là bốn cái pháp căn bản để cho chúng ta đối trị với các nghiệp tham sân si mạn nghi tà kiến vân vân đó. Và bốn điều căn bản đấy là gì? Điều thứ nhất ở đây tổ dạy là dùng tâm để đối trị. Điều thứ nhất là dùng tâm để đối trị. Thế nào là dùng tâm để đối trị? Tổ giải thích như thế này: người mê với bậc giác ngộ chỉ có hai điểm sai biệt. Người mê tức là chỉ cho gì? Chúng sinh chúng ta. Còn bậc giác ngộ là chỉ cho gì? Chư Phật Bồ Tát vậy. Chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng A La Hán chỉ cho những bậc đại giác ngộ. Còn chúng sinh phàm phu như chúng ta còn đầy rẫy tham sân si thì gọi là kẻ mê, gọi là kẻ mê. Còn chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng gọi là bậc giác ngộ. Cho nên ở đây nói là người mê và bậc giác chỉ có hai điểm khác biệt nhau, đó là giữa kẻ mê và người ngộ, giữa mê và ngộ. Ở đây tổ giải thích thêm, tịnh là chư Phật, nhiễm là chúng sinh. Tịnh tức là gì? Là thanh tịnh, là sạch sẽ, là mát mẻ, là thanh lương. Còn nhiễm là gì? Là bẩn thỉu, là bụi trần, là phiền não, là nhiễm ô, là đau khổ, vân vân. À, chúng ta thấy nhiễm và tịnh khác nhau ở cái chỗ gì? Tịnh là sạch sẽ, nhiễm là bẩn thỉu. Tịnh là giải thoát, còn nhiễm là ràng buộc. Tịnh là hoan hỷ, là an lạc, còn nhiễm là đau khổ, là phiền não, là bi thương, vân vân. Chúng ta thấy khác nhau ở cái chỗ đó. Chư Phật Bồ Tát và chúng sinh như phàm phu chúng ta khác nhau ở trong đó. Trong bậc giác thì cũng chia ra là gì? Toàn giác và giác từng phần. Toàn giác là chỉ cho gì? Mười phương chư Phật, các ngài đã tu chứng được đầy đủ mười hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đầy đủ mười hiệu ấy gọi là giác, gọi là toàn giác, hay còn gọi là đại giác, hay còn gọi là gì? Là phúc trí nhị nghiêm. Bậc phúc trí nhị nghiêm tức là phúc đức, công đức và trí tuệ này là hoàn toàn viên mãn, đó gọi là đấng đại giác, đấng toàn giác, hay là đấng gì? Phúc trí nhị nghiêm, đó là chỉ cho chư Phật. Còn là giác từng phần, ví dụ cái từ Bồ Tát, chúng ta thấy từ Bồ Tát á có đến tận 52 á địa vị của Bồ Tát, tức là 20 năm quả vị, 52 á cái quả vị tu chứng của Bồ Tát, như là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Đã, thập tín là 10, thập trụ là 20, thập hạnh là 30, thập hồi hướng là 40, và thập địa là gì? Là 50, cộng thêm đẳng giác và diệu giác, tức là 52 quả vị tu chứng của Bồ Tát. Đó gọi là tu chứng gì? Từng phần. Còn là thanh văn thì có gì? Có tu đà hoàn, tức đà hàm, a na hàm và a la hán, cũng có 4 địa vị tu chứng. Đó, đó là gọi là chứng từng phần. Phàm phu chúng ta tương tự như vậy. Phàm phu cũng có gì? Những phàm phu ít phiền não và phàm phu nhiều phiền não. Phàm phu ít đau khổ và phàm phu nhiều đau khổ. Phàm phu ít bệnh tật và phàm phu gì? Nhiều bệnh tật. Phàm phu có phúc báo và phàm phu gì? Không có phúc báo. Phàm phu không có phúc báo là sao? Đó là những người gì? Ăn xin ăn mày, lang thang đầu đường xó chợ, không nhà không cửa, không nơi nương tựa, sống hôm nay biết ngày hôm nay, không biết ngày mai mình sẽ ra sao. Về nhà cửa, vợ con, chồng con, người thân không có, lang thang đầu đường xó chợ, vật vã, tối đâu ngủ đấy, đói đâu á, xin được đâu thì ăn đấy, mà không xin được thì nhặt được cái gì ăn cái đó. Đó gọi là phàm phu á, không có phúc. Các vị biết đó, vì sao mà được thân người nhưng mà lại không có phúc báo, không có trí tuệ, không có nhà cửa, vợ con á, người thân á, như vậy không? Tất cả cũng gì? Do bởi nhân gì? Độc ác, sát sinh, hại vật, cướp của, giết người, mưu toan á, hại người, hại vật ở nhiều đời, nhiều kiếp về trước ấy, đem lại. Nếu các vị học về những câu chuyện về nhân quả mà Đức Phật đã dạy, các vị sẽ thấy thì có rất nhiều, rất rất nhiều những mảnh đời bất hạnh mà được thì các bậc cao tăng, những bậc đã tu chứng có thần thông, các ngài nhìn thấu suốt gì những cái căn tính hành nghiệp của những chúng sinh ấy, những con người cùng khổ ấy, Vì sao? Họ cũng được thân người, nhưng họ lại khổ như thế. Đó. Cho nên ở đây chúng ta biết được rằng cũng là người, nhưng mà người không có phúc, không có trí tuệ, thì thường là gì? Cuộc sống của họ rất là đau khổ. Còn ngược lại với họ là những người họ được bình an, hạnh phúc, giàu sang vinh hiển, tiền tiêu không hết, đồ vật dư thừa, toàn những đồ vật tốt thôi, vân vân. Trong nhà họ toàn những đồ dùng tốt thôi, đồ vật tốt thôi. Ăn uống thì toàn đồ sơn hào hải vị, vân vân. Nhà cửa thì nhà cao cửa lớn, vân vân. Đó. Trong kinh Nhân Quả, Đức Phật nói do đâu mà có? Do kiếp trước gì thực hành hạnh bố thí vậy, hạnh hoan hỷ bố thí giúp đỡ những người nghèo cùng cô đơn không nơi nương tựa, những người bệnh tật, những người yếu đuối, thân cô thế cô, thậm chí là gì? Là biết cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện vậy. Đó. Đấy là cái nhân họ là sinh ra ở đời này được làm người có phúc vậy. Cho nên nếu chúng ta muốn gì? Muốn duy trì cái phúc báo có của mình ở đời này cho đến những đời sau và mãi mãi về sau, chúng ta không thể không tu nhân tích phúc, tích đức, không đoạn ác tu thiện mà có được. Cho nên chúng ta muốn duy trì cái phúc báo ở đời này và tiếp tục phát triển phúc báo ở đời sau, thì chúng ta phải tu nhân tích đức hành thiện. Nhà Phật chúng ta nói ngắn gọn là đó là đoạn ác tu thiện vậy. Thầy kể cho các vị nghe một câu chuyện thời xưa khi Đức Phật còn tại thế. Ngài có một vị tỷ khiêu. Một vị tỷ khiêu thì có tên là Kim Tiền Tỷ Khiêu. Các vị có thể vào search vào Google, các vị sẽ thấy câu chuyện là Kim Tiền Tỷ Khiêu. Ngài có vị đệ tử tỷ khiêu, tức là mình gọi là đại đức đó. Đó. Trên tay của vị tỷ khiêu ấy có một đồng tiền vàng lấy mãi không hết. Cứ lấy đi thì một đồng tiền vàng khác lại hiện ra ở trên bàn tay của ngài. Lấy đi lại hiện ra trên lòng bàn tay của ngài. Và chính vì trên tay của vị tỷ khiêu này có đồng tiền luôn xuất hiện như vậy, cho nên ngài đi đến đâu cũng có một số những kẻ xấu, mình gọi là cướp đó. Kẻ cướp đó nó muốn bắt cóc ngài, và nó nghĩ rằng nó bắt cóc được ngài á thì tiền của nó thì sẽ chất thành kho thành đống, không bao giờ thiếu cả. Đó. Chính vì vậy mà Đức Phật khuyên vị tỷ khiêu này nên đi ở ẩn một chỗ, ẩn một chỗ mà thì không ai biết tới mình, để tránh gây cái phiền phức, tránh gây những cái lỗi lầm cho những kẻ giác tâm làm ác. Cái đó thì tạm gác lại. Thầy nói là vì sao á, kể câu chuyện vì sao mà trên tay của vị tỷ khiêu này lại có một đồng tiền như vậy, lấy mãi không hết, cứ lấy nó lại hiện ra, lấy lại hiện ra. Một hôm Đức Phật kể câu chuyện này với các đệ tử của mình, cũng như là mấy vị quốc vương và các đại thần của các quốc gia gần đó đến thính pháp. Ngài có kể về câu chuyện tiền kiếp vì Kim Tiền Tỷ Khiêu này. Nói rằng cách đây là rất lâu, tức là cách cái thời Đức Phật còn tại thế đã rất lâu. Bây giờ có một Đức Phật xuất thế tên là Ca Diếp, tức là Đức Phật Ca Diếp đó. Ngài xuất hiện ở thế gian này. Sau khi ngài sau khi Đức Phật Ca Diếp thành Phật ở thế gian này, ngài đi giáo hóa thuyết pháp độ sinh ở nhân gian. Và bây giờ có một đôi vợ chồng nghèo, rất là nghèo, làm chuyên làm nghề đốn củi, ngày xưa gọi là tiểu phu. Tiểu phu tức là chuyên làm nghề đốn củi để kiếm sống. nghèo đến cái mức độ các vị biết thôi. Hai vợ chồng chỉ có một cái khố mà thôi. Các vị biết mà cái khố là cái gì không? Cái khố là cái gì? Các cụ lớn lớn tuổi thì biết cái khố, lớp trẻ bây giờ nói cái khố nó chả biết cái khố là cái gì đâu. Có khi là thậm chí là sinh viên đại học chẳng hỏi là cái khố là cái gì, có khi không biết đâu. À, học thì nhiều đấy. Đặc biệt là những vị mà học lớn lên bắt đầu học các trường quốc tế. Học trường quốc tế thì họ học những cái văn hóa thế giới là nhiều. Văn hóa Việt Nam họ học rất là ít, thời lượng học rất là ít. Cho nên vì không học đi sâu về những văn hóa Việt Nam, nói cái khổ không biết cái khổ là gì. Cái khổ là cái gì? Hả? Là cái xô à? Hay là cái thùng? Xô hay thùng? À, cái khổ. Nếu các vị xem những cái bộ phim hoạt hình hay là những cái hình ảnh về cái thời vua Hùng của chúng ta, đúng không? Thời vua Hùng á, thì chúng ta thấy là cái thời vua Hùng đầu tiên á, những cái thời đó là gì? Là chưa có quần áo mặc như chúng ta bây giờ. Vì lúc đó là cái ngành công nghiệp là chưa có, chứ đừng nói là phát triển mà là chưa có, ngành công nghiệp chưa có chứ đừng nói phát triển. Cái việc may mặc á, rất là khó khăn. Cái việc nuôi tầm á, để lấy tơ để dệt lụa làm phải đến thì tận sau này, đến thời nhà Hán, trước nhà Hán một chút mới có cái đó. Và như vậy tính ra là Việt Nam chúng ta tính đến cái thời đó và phải tận phải cái thời vua Hùng, phải tận thứ mười cho đến thứ 12 trở đi về sau này mới có. Còn thời trước là gì? Là mặc khố thôi. Đóng khố thì người ta cái thời đầu tiên á, Việt Nam chúng ta đóng khố cái thời vua Hùng đầu tiên, ngày xưa chúng tôi học lịch sử, nghiên cứu về lịch sử để viết cái bộ học đạo đức giảng giải á. Thế cái thời đầu tiên mình á, cha ông của dân tộc của chúng ta, tổ tiên của chúng ta lúc đó là Thủy Tổ, gọi là người cha của dân tộc Bách Việt của chúng ta lúc đó là cha gì nhỉ? Cái gì mà liên quan đến thành phố Hà Nội chúng ta nhỉ? Thành phố Hà Nội gọi là thành phố, gọi là kinh đô, trước gọi kinh đô gì? Kinh đô gì? Thăng gì? Thăng Long. Thăng Long. Thăng có nghĩa là lên, là bay lên. Long có nghĩa là gì? Là rồng, là con rồng. Kinh đô Thăng Long. Thăng Long. Thầy nói là cái lịch sử nó liên quan đến thành phố Hà Nội của chúng ta. Chúng ta phát hiện ra là gì chưa? Cha lạc gì? Lạc gì? Lạc Long Quân. Lạc Long Quân. Tức là vua của các loài gì? Loài rồng. Quân tức là vua. Long tức là rồng. Lạc tức là gì? Sau này chỉ cho cái bộ tộc gì? Lạc Việt của chúng ta. Bách Việt thì có, trong đó có Lạc Việt của chúng ta. Đó. Thời khi mà thầy Hùng Vương đệ nhất, mà vua Hùng đệ nhất của Việt Nam chúng ta chính là con cả của Lạc Long Quân và mẹ Âu gì? Âu Cơ. Tôi nghiên cứu về lịch sử khi đó thì đất nước chúng ta phát khởi ở tận bên Hồ Động Đình của Trung Quốc nha các vị nha. Có nghĩa đất nước của chúng ta ngày đó nó rộng lớn như thế. Nó rộng lớn chứ không phải bé bé như bây giờ đâu. À, ngày trước là rộng lớn như thế. Nhưng do gì? Do chiến tranh các bộ tộc, các quốc gia với nhau. À, khi mà chúng ta thì yếu hơn cho nên chúng ta cứ kéo dần, thu dần xuống. Và thời Lạc Long Quân đó thì trong giữa chiến tranh giữa gì? Giữa phương Bắc và bộ tộc Bách Việt của chúng ta bây giờ, người cầm đầu là chính là gì? Là Lạc Long Quân. Nó chia ra hai cánh quân á, một nửa thì đi xuống cái khu vực mấy cái tỉnh gì, Phúc Kiến và cái tỉnh gì nó giáp với cái Quảng Ninh của chúng ta bây giờ đấy, dọc cái giải biển đấy, gọi là theo mẹ thì lên rừng, một nửa thì theo mẹ lên rừng, tức là đi chứ men men đi về phía gì Lạng Sơn này, rồi rồi Hà Giang này, rồi rồi Điện Biên, Lào Cai, đi xuống mạn Yên Bái, và sau này là trụ ở chỗ đi Phú Thọ của chúng ta, xây dựng kinh đô ở đó. Đấy là gọi là trong lịch sử nó là 50 người con theo mẹ đó, có nghĩa là chia thành hai, chia thành hai, gọi là chiến tranh, chia thành hai. Và cho đến sau này chúng ta thấy này, cái đất nước Đại Việt đó, chính là gì? Là chúng ta nói lại cái tên của mình. Và sang thời vua Gia Long á, vua Gia Long khi mà thống nhất đất nước lại nói với gì? Với Càn Long, nói với làm cái sớ tấu ấy, trình lên Càn Long, nó là Trung Quốc vẫn là một nước lớn, mình nó vẫn là nước nhỏ. Vua Gia Long của chúng ta xin là lấy cái tên hiệu của Việt Nam là Đại Việt, lấy tên đất nước, trình lên quốc thư là gì? Trình lên đặt tên đất nước Việt Nam của chúng ta là Đại Việt, chứ không phải là Việt Nam nha các vị nhé, là Đại Việt. Nhưng mà trình sang bên đấy, Gia Long không đồng ý, Càn Long không đồng ý. Càn Long nói rằng lấy vào nước Đại Việt, cho Việt Nam đặt tên vào nước Đại Việt, nhớ đâu sau này là gì? Họ đòi lại cái đất của họ từ ở Hồ Động Đình bên Trung Quốc, tức là 3-4, 2-3 tỉnh của Trung Quốc giáp Việt Nam chúng ta bây giờ, kéo sang Việt Nam chúng ta này, đòi lại cái đất của tổ tiên, đòi lại cái đất tổ tiên của Việt Nam để làm sao. Cho nên Càn Long không đồng ý cho Việt Nam chúng ta đặt tên là Đại Việt. Đó. Mà phải đặt tên là gì? Là Việt Nam. Đấy. Cho nên chúng ta thấy là cái về cái lịch sử đó, nó cũng có thêm một chút như vậy, nói thêm một chút như vậy. Và tôi nghiên cứu về lịch sử thì thấy rằng các thời vua Hùng đầu tiên của Việt Nam chúng ta không có nhà ở nhé, không làm nhà để ở, mà đào vào trong cái gì? cái đồi á các quý vị, đào hang vào trong cái đồi, gọi là, cho nên người ta mới gọi là ăn hang ở lỗ là như vậy đó. Đào hang vào, đào cái hang, cái cớp vào trong hang á, ở. Và ở Trung Quốc ấy, cách đây một thời gian, mấy tuần trước tôi xem, ở Trung Quốc bây giờ vẫn còn một cái dân tộc, họ không làm nhà, mà họ đào hang vào trong cái đồi và họ ở, xây cuốn cái hang vào trong cái đồi, họ ở cho nó mát. Đấy, họ ở trong kia. Cũng có thể, đây là cái văn hóa cổ xưa của họ, mà Việt Nam chúng ta ngày xưa là như thế đó các quý vị. Đấy. Và chúng ta biết đến tận thế kỷ thứ nhất, thứ hai trước công nguyên, Việt Nam chúng ta vẫn chưa có chữ viết đâu, chưa có chữ viết. 18 đời vua Hùng Việt Nam chúng ta chưa có chữ viết. Văn hóa chỉ là gì? Văn hóa gì? Nói thôi, chỉ là ngôn ngữ thôi, chưa có chữ viết. Đấy, chúng ta phải qua đây chúng ta cũng biết thì là văn hóa truyền khẩu với nhau thôi, chưa có chữ viết. Cho nên cái thời đó thì ở Việt Nam chúng ta cách đây mới thì mới có hơn 2.000 năm một chút xíu thôi, trở về trước khoảng độ 2.000 năm, dân tộc Việt Nam chúng ta vẫn mặc khố. Đó, vẫn mặc khố. Đây thầy đang nói về cái khố, để nói rộng thêm một chút cho chúng ta gì, ôn lại một chút cái lịch sử của dân tộc chúng ta và hiểu thế nào là gì, là cái khố, đặc biệt là một vị số những vị còn trẻ có khi không hiểu cái khố là cái gì. Nó chỉ là một cái mảnh vải nó che phần thân mà thôi, che cái phần thân mà nhạy cảm nhất của con người chúng ta, để cho gì, trong nhà Phật của chúng ta gọi là chữa cái bệnh tàm quý. Tàm quý tức là gì? Tàm tức là tự hổ với mình, quý tức là thẹn với người. Chữa cái bệnh gì? Tự mình biết hổ thẹn với mình, biết xấu hổ với mình và biết thẹn với người, gọi là tàm quý, chữa cái bệnh tàm quý. Đó. Câu chuyện trở lại câu chuyện nói rằng Đức Phật nói rằng cái thời Đức Phật Ca Diếp xa xưa có một đôi vợ chồng nghèo, rất là nghèo, nghèo đến mức độ là cả hai vợ chồng chỉ có một cái khố thôi. Chúng ta thấy làm đến nỗi như thế. Bình thường chắc ở nhà hai vợ chồng thì chắc là đóng cái khố bằng cái vỏ cây và cái lá cây thôi. Kéo một cái khố vải đó để đi ra thì đi chợ thì mặc cái khố ấy. Nếu chồng đi chợ thì chồng mặc, mà vợ đi ra đường tham gia các chỗ đông người thì vợ mặc. Hai vợ chồng chung nhau một cái khố, nghèo đến mức độ như thế. Làm bằng nghề đốn củi để kiếm sống, hai vợ chồng sống bằng nghề đốn củi ở trong bìa rừng. Thế một hôm thì chồng gánh củi xuống chợ đi bán. Bán xong thì được đúng một đồng tiền. Và một đồng tiền đó theo như thường ngày á, thì người chồng nó đem cả một đồng tiền đó ra để ra chợ để mua gì? Mua gạo. Mình gọi là ngày xưa gọi là đi đong gạo đó. Lớp trẻ bây giờ họ không biết đong gạo là cái gì đâu. Bây giờ gọi là mua gạo, chứ ngày xưa gọi là đi đong gạo. Đúng không các Phật tử? Ngày xưa đi đong gạo á, tức là họ có một cái gì ạ? Họ gọi là cái bơ hoặc là cái bò. Đúng không? Cái bơ. Ở quê, ở nông thôn thì gọi là cái bơ. Có nơi thì gọi là cái bò. Có nơi thì gọi là cái đấu. Cái đấu đó hoặc cái bơ, cái bò đó thì tùy theo. Có cái bơ nơi thì cái bơ, cái bò thì 5 lạng. Có nơi thì gì? 1 kg. Nếu mà người nào đong mà khéo mà nhanh á, thì đong một yến thì có thể thành thêm được 5 lạng, thậm chí có khi thêm được gần 1 cân. Tức là gì? Đong người nào mà đong nhanh, cầm cái bơ á, đong thật nhanh, vụt nhanh á, thì nó gạo nó đầy trên bơ, nó đội mũ lên và nó rớt vào trong bàn tay một tí nữa. Cái người nào ngày xưa đi đong gạo á, trong quê của thầy á, nó khó khăn đi đong gạo. Thường nhà nào mà đong từ 2-3 cân trở lên là bắt đầu nhờ cái người nào mà đong khéo nhất đến hàng gạo đong. Cho nên cái người bán gạo mà nhìn thấy cái người đấy, nhìn thấy cái mặt mà chuyên đi đong gạo đấy, họ sợ lắm. Vì sao? Vì nếu họ bán một yến họ sẽ mất đi 5 lạng, thậm chí mất đi gần 1 cân. Còn gặp một người lớn ngớ mình lên đong mà cứ run á, mà tay nó rơi xuống á, một yến thì chỉ còn có khoảng 9 cân rưỡi, 9 cân 7 thôi, họ lãi. Họ chỉ thích nhất cái người nào mà mới đến đong gạo là họ có lãi. Đấy, ngày xưa gọi là con buôn, thương buôn hay gọi là con buôn. Xin lỗi các vị, ngày xưa họ gọi là con buôn. Nhưng mà thôi, trong cuộc sống nó thế mà. Đó. Đấy gọi là đi đong gạo đấy. Đấy, không có nói thêm như vậy để lớp trẻ biết thế nào thì đong gạo. Còn bây giờ đi mua gạo ra là gì? Cân. Ngày xưa là đong, bây giờ gọi là mua. Bây giờ là đi mua, ngày xưa gọi là đi đong. Vì ngày xưa thì trái cân cả, toàn đong thế. Đong thế. Dùng cái đơn vị đo lường để đong gạo. Thế thì vị tiểu phu kia bán xong củi rồi, trên đường đi sang hàng gạo để đong gạo. Nhưng vừa đi được vài bước thì nhìn thấy xa xa mọi người, tự nhiên tất cả mọi người, cả người bán gạo, người bán cá, người bán thịt, tất tần tật những người ngoài chợ cứ đổ xô chạy ra phía ngoài cổng chợ. Vì thấy lạ cũng chạy ra để xem. Thấp thoáng từ đằng xa thấy Đức Phật Ca Diếp và đại chúng chư tăng xếp thành hàng dài. Đi đầu là Đức Phật Ca Diếp, vẻ mặt thật là gì? Trang nghiêm, rạng rỡ, thanh tịnh. Từ đằng xa nhìn thấy vị tiểu phu này trong lòng thấy là rất là kính ngưỡng rồi, rất là hoan hỷ rồi. Nhìn chưa rõ mặt nhưng mà nhìn từng bước chân, nhìn màu y giải thoát của Đức Phật Ca Diếp và tăng đoàn, vị tiểu phu thấy rất là sao xuyến ở trong lòng, rất là kính trọng ở trong lòng. Và không bao lâu thì Đức Phật đi qua chỗ cái khu cửa chợ ấy. Chúng ta biết cái chợ như ngày xưa thì biết rồi, nó có như chợ bây giờ đâu, như chợ Đồng Xuân của Việt Nam đâu, đúng không? Hay là cũng không như là những cái chợ lớn của Việt Nam bây giờ, chúng ta bây giờ hay thế giới bây giờ. Chợ ngày xưa, nếu các cụ, các Phật tử chúng ta sống vào cái giai đoạn mà từ sau năm 75 cho đến năm 80 á, 85 về trước á, chúng thấy chợ của Việt Nam chúng ta cái thời đấy thì sơ sài lắm. Nhưng đấy là cách rất nhiều ngàn nhiều vạn năm về trước rồi đấy, thì chắc chắn á, cũng còn sơ sài, cũng không kém cái thời đó. Cho nên Đức Phật các ngài đi qua cái khu chợ đó, đi khất thực mà, đi khất thực. Thì mọi người trong chợ thì nghe tin Đức Phật và Tăng Đoàn là đi qua đó, thì người thì ra để đỉnh lễ, người thì ra để cúng dường. Vì tiểu phu nhìn thấy khi Đức Phật Ca Diếp bắt đầu tiến tới thì mọi người tuần tự, người thì cứ tuần tự xếp hàng quỳ lại, xong rồi đỉnh lễ xong rồi đem lên dâng những thức ăn vật phẩm lên cúng dường Đức Phật và Tăng Đoàn. Trong lòng của vị tiểu phu lúc đó rất là kính trọng, rất là mến mộ và rất là khát ngưỡng nhìn thấy cái tướng hảo của Đức Phật và chư tăng trang nghiêm quá, đẹp đẽ quá, thanh tịnh quá, giải thoát quá, từ bi quá, hoan hỷ quá, cho nên không có một chút do dự gì, nghĩ một cái gì nó là tại sao mình lại mình phải giữ lại cái đồng tiền này để đi đong gạo về cho vợ cho con hay như thế nào nữa, không một chút suy nghĩ. Vị này liền là giơ đồng tiền ra, nhìn thấy trên bàn tay của mình, liền là tiến lên quỳ xuống lễ Phật dưới chân ngài, rồi thì từ từ đứng dậy và cung kính thả cái đồng tiền vào trong bát của Đức Phật, vào trong cái bát khất thực của Đức Phật, cái bình bát của Đức Phật Ca Diếp. Đức Phật biết là gì, đây là một anh chàng tiểu phu nghèo, rất là nghèo, nghèo nghèo đến nỗi là kiết sơ kiết xác, nghèo đến nỗi là hai vợ chồng chỉ có một cái khố thôi. Nhưng mà vì sao Đức Phật vẫn nhận? Đức Phật nhận á, vì Đức Phật thấy cái tâm thanh tịnh và cái tâm là gì? Từ bi, cái tâm á, thị xả, cái tâm á rất là tốt á, không tham lam á của cái vị tiểu phu này. Tuy nghèo nhưng mà gì? Nhưng mà không tham. Tuy nghèo nhưng mà vẫn gì? Hành hạnh xả, hành cúng dường. Đây chắc chắn là con người tốt. Chúng ta biết Đức Phật ngài có sáu pháp thần thông, ngài biết hết mà. Ngài biết hết chứ đâu có cần phải hỏi ai đâu. Nhìn thấy là ngài đã biết hết rồi. Đó, biết rồi. Cho nên ngài liền hoan hỉ nhận cái đồng tiền đấy. Và chúng ta biết sau khi cúng dường cái đồng tiền đó rồi thì anh chàng tiểu phu còn tiền đi đong gạo nữa không? Không. Trở về tay không. Tuy trở về tay không nhưng mà anh ta rất là gì? Hoan hỉ, rất là vui mừng, vì nghĩ rằng hôm nay mình mới có đủ duyên lành được cúng dường Đức Thế Tôn một đồng tiền vàng. Tuy là rất nhỏ nhưng Đức Thế Tôn đã hoan hỉ nhận cho mình và còn lấy tay gì? Để xoa đầu thọ ký cho mình. Vui lắm. Về đem kể với vợ cái câu chuyện đó, vợ nghe thấy gì cũng rất là hoan hỉ. Ấy, khác với chúng ta, nhưng mà có người mà về nghe chồng bảo là anh ơi hôm nay em đem tiền, anh đưa em tiền em ra chợ em mua cái này cái nọ kia, nhưng em ra đó thấy một thầy đi khất thực để làm chùa làm tiền gì đó, em mà cúng thầy mất rồi, nói thế xem chồng chúng ta sao, chồng sao, có hoan hỉ không? Tôi đảm bảo với các vị 10 người thì 9 người chồng phải không hoan hỉ. Hay là kể cả các vị đưa cho chồng mình tiền để đi ra chợ mua cái gì đó mà chồng mình là mến mộ Phật Pháp, thấy hoặc là gì, thấy chúng sinh con chó hay là con gà hay con vịt gì bị nhốt rồi chuẩn bị sắp chết, hay con trâu con bò có thai rồi chuẩn bị sắp chết trong lò mổ, người thân của mình, chồng mình hay con mình bỏ cái tiền đó đây để mua để đi phóng sinh, mình về thấy chồng mình về tay không, không thấy cái vật mình muốn mua đâu, hỏi em bảo anh đi chợ mua cái đấy cái gì đâu, cái đồ ấy đâu, chồng bảo em ơi anh đi qua cái hàng thấy người ta dắt cái con bê hay là dắt con trâu chẳng hạn, người ta đang muốn thịt nhưng mà thấy con trâu nó thương quá, nó đang có thai, anh mua xong anh đem anh phóng sinh mất rồi, là chúng ta nhảy ngược lên, vỗ bàn vỗ ghế nhảy ngược lên, mấy người mà hoan hỉ được đâu, đúng không? Đồng tiền là mồ hôi công sức làm ra đem cho người thân đi chợ hoặc đi đâu mua cái này cái nọ cái kia, mà hóa ra là đi mua phóng sinh hoặc là hay đi cúng dường hoặc là đi giúp đỡ người nghèo, thấy người ăn xin bần cùng cơ nhỡ chúng ta cho mất rồi, nói thế xem người thân chúng ta có hoan hỉ không? Tôi đảm bảo 10 người thì 7 người không ăn nghỉ. Đấy. Nhưng mà trường hợp này thì bữa tối không có mà ăn. Nghèo đến nỗi là có một cái khó. Gánh gánh củi xuống thì đong được cân gạo, thì bơ gạo, bát gạo thì về ăn hôm nay và ngày mai là hết. Thế ngày mai lại tiếp tục phải gánh củi xuống để bán, để lấy tiền để đong gạo. Tôi biết cái cảnh ăn này gọi là cảnh ăn gì ạ? Đồng lần rồi mà. Ăn ngày nay không biết ngày mai như thế nào. Nếu ngày mai mà trời mưa không có, thậm chí về cắp cái giá sang bên nhà hàng xóm vay 2, 3, 4 nhà mới được nửa bát gạo hay là được bát gạo. Tôi biết cái cảnh này mà. Đó, ngày xưa chúng tôi còn bé, cái khổ thế này chúng tôi biết rồi. Không phải nói ai mà xa. Cho nên cái cảnh của hai vợ chồng nghèo, tiểu phu nghèo như vậy, nhưng mà chúng ta thấy về nghe chồng nói vợ rất là hoan hỉ, rất là vui mừng, và hai vợ chồng thì đều cảm thấy là cả hai vợ chồng mình đã làm một cái việc gì tốt đẹp mà từ trước đến nay chưa bao giờ hai vợ chồng chúng ta làm được cái việc này. Cho nên hai vợ chồng vui lắm, chồng vui vợ cũng vui. Bây giờ lại nói về Đức Phật Ca Diếp. Ngài trên đường đi khất thực xong, ngài qua chỗ hoàng cung, và sau khi thọ thực xong ở trong hoàng cung thì ngài thuyết pháp cho vua nghe. Bây giờ thấy trên mặt nét mặt của nhà vua đượm buồn, thì Đức Phật hỏi nhà vua rằng tại sao bệ hạ lại trên nét mặt lại đượm buồn như thế. Nhà vua nói với bạch với Đức Phật là, bạch với Đức Thế Tôn là, ở trong kinh thành con có một vị đại thần rất là giỏi và rất là trung thành, mà có cái tâm yêu thương rộng lớn, lo cho nhân dân. Tối hôm qua vì tuổi cao sức yếu cho nên vị đại thần đó đã qua đời, cho nên con rất là buồn, và từ hôm qua đến giờ con cứ nghĩ mãi vị nào có thể kế tiếp được cái sự nghiệp cái vị đại thần đó để lo cho triều đình, lo cho nhân dân. Con suy nghĩ mãi vẫn chưa tìm được một người nào có đủ cái tài, cái đức như thế để kế tiếp cái vị đại thần này. Bây giờ Đức Phật rồi, chúng ta biết là vì sao mà ngài lại nhận cái đồng tiền vàng của anh tiểu phu. Bình thường là Đức Phật đi khất thực không nhận tiền, không nhận của cải mà chỉ nhận đồ ăn thôi. Nhưng mà riêng trường hợp này thì bỏ cái đồng tiền vàng vào bát ngài, ngài lại hoan hỉ để nhận. Bây giờ Đức Phật mới giới thiệu với vị vua rằng buổi sáng nay Như Lai đi khất thực, đi qua cái khu chợ kia chợ kia, có một gì người tiểu phu như thế đem kể lại câu chuyện đấy. Và Đức Phật nói rằng nếu như bệ hạ mà mời được cái vị tiểu phu này về cho người đào tạo về kiến thức, về sở học, rồi về cách quản lý, thì chắc chắn vị này sau này sẽ trở thành một vị có ích cho quốc gia, dân tộc, đất nước. Vì Đức Phật biết là cái phúc báo của cái vị này, cái nghiệp nghèo cùng khổ sở đến đây đã hết, và bắt đầu từ giờ trở đi sang một trang mới. Trước đây nghèo cùng không được đi học đi hành cho nên không biết cái gì, nhưng về bản chất thì rất là thông minh, về tâm tính thì rất là quảng đại, rất là rộng lượng, rất là yêu thương mọi người. Cho nên Đức Phật giới thiệu với vị quốc vương đất nước ấy rồi, nên mời cái vị tiều phu đó về trong hoàng cung để dạy bảo những kiến thức chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế và cách quản lý đất nước cho bản chất của người ta rất tốt, rất thông minh, do chưa được học, không được học mà thôi. Bây giờ nếu dạy người ta học, tin chắc rằng sau này người ta sẽ trở thành một con người có ích cho quốc gia, xã tắc. Và quả đúng như vậy. Nhà vua cho Thân Tín Cẩn Thận đến mời. Và vị tiểu phu này, hai vợ chồng từ nghèo kiết xác, có một cái khố, ăn ngày nay không biết ngày mai lấy gì ăn. Chỉ trong vòng cái gì, một ngày thôi, chưa chọn một ngày, chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, tự nhiên được vào gì, cung vua, và được sắp cho gì, một cái chức quan nhỏ, và bắt đầu cứ từ đó là gì, vừa làm quan vừa học, bằng cái bản tính thông minh, cần cù chịu khó. Cho nên không bao lâu sau, vị này thăng tiến dần dần lên đến cái chức gì, đại thần, gọi là tể tướng. Tể tướng là mình bây giờ như gọi là thủ tướng. Ở Việt Nam chúng ta có thể gọi là thủ tướng, tức là cái vị đứng đầu chiều về quản lý, về nó phải hơn cả thủ tướng. So với Việt Nam chúng ta bây giờ, thủ tướng thì còn bé hơn chủ tịch nước. Mà chủ tịch nước thì lại còn bé hơn tổng bí thư, đúng không? Đấy, chế độ Việt Nam chúng ta tổng bí thư là cao nhất, xong đến chủ tịch nước, xong đến chủ tịch quốc hội, xong đến thủ tướng. Nhưng mà thực tế cái quyền lực để mà cơ quan hành pháp thì thủ tướng thì mạnh hơn. Cái thời đại phong kiến ngày xưa, vua là người quyền lực cao nhất. Người quyền lực sau vua đó thì là tể tướng. Là tể tướng. Thường là quan văn đứng đầu triều. Vì này khi mà cái vị tiểu phu này lên đến cái chức này, tể tướng, làm tể tướng lo cho dân giàu nước mạnh rồi, thì về cuối đời á, thì vị này là xin từ quan, cáo quan đã từ quan đó, và xin được xuất gia làm đệ tử Đức Phật Ca Diếp. Chúng ta thấy, và từ đó sau khi sau cái kiếp tu tập đó, từ quan tu tập đó, thì vị này sinh lên cõi trời, sinh lên cõi trời Đâu Xuất, cõi trời thứ tư. Và từ đó vị này thì sống ở trên đó, mà khi Đức Phật Thích Ca giáng thế xuất gia thành Phật, thì cái vị tỷ khiêu á, cái vị tiểu phu xong sau này là tể tướng, sau rồi là gì, là tỷ khiêu xuất gia trong thời Phật Ca Diếp đó, sinh lên cõi trời, xong rồi chứng đắc thánh quả rồi, tể vị này sinh lên cõi trời, hưởng các phúc báo ở trên các cõi trời. Từ đó, từ thời Đức Phật Ca Diếp cho đến thời Đức Phật Thích Ca này, trên tay của ngài lúc nào cũng có một đồng tiền. Đời đời kiếp kiếp sinh ra, lúc nào trên tay á cũng có một đồng tiền vàng, lấy mãi không hết như thế. Và đến thời Đức Phật Thích Ca này, vì tỷ khiêu cái thời đó, vị tể tướng, tiểu phu, tể tướng, tỷ khiêu, từ chỗ tiểu phu nhá, xong lên đến thấy lấy quan cái to nhất rồi, tể tướng, xong là gì, là đến gì? Xuất gia là gì, là tỷ khiêu, xong là sinh về các cõi trời. Nhiều lần tái sinh đi tái sinh lại ở trên các cõi trời, nhưng mà phúc báo thì lúc nào trên tay cũng có một đồng tiền vàng. Khi Đức Phật Thích Ca chúng ta từ trên cung trời Đâu Xuất giáng sinh xuống nhân gian, chúng ta vào cung họ Thích làm Thái tử Tất Đạt Đa, sau này xuất gia thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, thì cái vị tỷ khiêu, cái vị tiên nhân ở trên cung trời trên đấy thì muốn gì, muốn là hộ pháp cho Đức Phật Thích Ca, cho nên ngài cũng giáng sinh từ trên cõi trời xuống nhân gian, sinh vào một nhà ông đại trưởng giả ở bên Ấn Độ. Đại trưởng giả tức là rất là nhà rất là giàu có, nhà giàu có từ khi sinh ra cho đến năm này 8 tuổi, cái tay của đứa trẻ đấy không bao giờ gì bỏ ra, duy một tay nó nắm chặt, từ khi sinh ra cho đến năm 8 tuổi tay của đứa trẻ đó không bao giờ buông tay ra. Một hôm Đức Phật Thích Ca đi khất thực đến cái nhà đó, đến cái gia đình trước gia đình đó thì có cái chuyện lạ như vậy, cho nên nghe Đức Phật đến thôn mình để thuyết pháp, để khất thực và thuyết pháp, cho nên vị trưởng giả đó thỉnh mời Đức Phật và tăng đoàn vào để cúng dường chay tăng. Theo thường lệ, Đức Phật thọ thực xong thì thường là thuyết là bài pháp ngắn cho gia chủ nghe. Gia chủ nghe xong mới là đem bạch với Đức Thế Tôn là gia đình nhà con có đứa trẻ sinh ra như thế, từ khi sinh ra không hiểu vì lý do gì mà trên bàn tay trái của đứa trẻ đó không bao giờ buông ra, không ai cạy ra được, không bao giờ nó buông ra, bao giờ cũng nắm tay này, cạy không thể được, cạy thì nó đau, nó lại khóc, cho nên sợ con đau cho nên không dám cạy mạnh, cho nên không bao giờ thấy buông ra. Bắt đầu Đức Phật lúc đó mới bảo gia đình đem đứa bé đó ra đây xem. Gia đình cho đứa trẻ từ nhà sau ra. Thấy đứa trẻ một cái là, thấy Đức Phật một cái là đứa trẻ liền là chạy sang là lễ dưới chân Đức Phật ba lễ. Rất là hoan hỉ. Và Đức Phật Ngài nói là gì? Ngài bảo rằng con gì? Hãy đưa tay ra và trả đồng tiền vàng cho ta đây. Và trả đồng tiền vàng cho ta đây. Và đứa trẻ gì? Lúc đó mới đưa tay ra. Và trên tay có một đồng tiền vàng đem dâng lên cúng Đức Phật. Dâng cúng xong thì lạ lùng thay, lấy đồng tiền vàng đi dâng cúng xong thì trên tay này lại xuất hiện một đồng tiền vàng khác. Cứ lấy đi cúng lại như thế. May mắn là cho đứa trẻ sinh vào một gia đình trưởng giả giàu có, không thiếu thốn cái gì. Câu chuyện đó thì nhanh chóng được lan ra hết khắp làng trên xóm dưới. Và kết quả là Đức Phật bảo thôi cứ lấy cái đồng tiền này mà lấy ra được thì đến mấy cái nhà kho để đem chẩn tế cho người nghèo. Sau đó thì cái thông tin bảo là nếu đứa trẻ này mà ở nhà như vậy rất nguy hiểm, vì bọn giặc cướp ấy nó nổi lòng tham mà nó nghĩ rằng đứa trẻ trên tay đứa trẻ cứ lấy đồng tiền vàng đi thì nó lại xuất hiện ra một đồng tiền khác như thế, cho nên sợ kẻ cướp này nó đi bắt cóc đứa trẻ. Cho nên là gia đình đứa trẻ đó cũng bạch với Đức Phật là xin được xuất gia. Vì vậy mà gia đình cũng đồng ý cho đứa trẻ đó xuất gia theo Đức Phật luôn, ngay trong thời gian ngắn về sau. Và vì đứa trẻ đó xuất gia ở trong tăng đoàn thì được nhà vua bảo vệ, cho nên không sợ gì cướp bóc. Nhưng mà sau này thì vẫn có những lúc mà thỉnh thoảng đi khất thực là vẫn bị rình rập ở trên đường. Cho nên Đức Phật mới khuyên vị tỷ kheo này là tìm cách để đi ở ẩn, mai danh ẩn tích đi, để cho khỏi thế gian họ cơ hiểm, khỏi thế gian họ nổi lòng tham, nếu kẻ xấu nổi lòng tham vân vân. Đấy, cái câu chuyện đó chúng ta thấy câu chuyện này được kể ở trong kinh Vị Tằng Hữu, Phật thuyết kinh Vị Tằng Hữu. Các vị về có thể tìm cái kinh Phật thuyết kinh Vị Tằng Hữu mà đọc. Tức là cái câu chuyện Phật thuyết kinh Vị Tằng Hữu. Vị tức là gì? Là chưa. Tằng tức là từng. Hữu tức là có. Tức là kinh chưa từng có thì lặp lại cái câu chuyện như thế lần thứ hai ở trên thế gian này. Duy nhất chỉ có một người duy nhất, chỉ có một câu chuyện duy nhất, chưa có một câu chuyện thứ hai, gọi là Phật thuyết kinh Vị Tằng Hữu. Ngày năm 2006 tôi có giảng bộ kinh này ở dưới trường hạ chùa Thầy. Năm đó thì học xong Học viện Phật giáo Việt Nam, tôi về ăn cư đó và tôi phụ trách giảng cái bộ kinh Phật thuyết Vị Tằng Hữu này. Và bộ kinh đó rất hay. Mà tất cả những câu chuyện ở trong kinh Phật thuyết Vị Tằng Hữu đó không một câu chuyện nào giống một câu chuyện nào cả. Vì duy nhất chỉ có một câu chuyện duy nhất thôi, cho nên mới gọi là gì? Là Phật thuyết kinh Vị Tằng Hữu, tức là kinh chưa từng có, lần thứ hai lặp lại, hoặc trước đó chưa bao giờ có, sau này mãi mãi về sau cũng không có. Duy nhất chỉ có một mà thôi, cho nên mới gọi là Phật thuyết kinh Vị Tằng Hữu. Các vị có thể tìm đọc bộ kinh đó, rất là hay. Rất nhiều những câu chuyện cổ Phật giáo, những câu chuyện gì chỉ thấy xuất hiện, chúng ta nghe như là thần thoại á, nhưng mà Đức Phật nói là đấy là chưa từng có trước đó và cũng chưa từng có sau này và cũng không gì thể có sau này. Nó khó có như thế, trên đời xuất hiện có một lần đó. Ví dụ như chúng ta bình thường có hai chân hai tay như thế này, có một cái đầu như thế này, và chúng ta sinh gì, hai đến ba đứa con là cùng, đúng không? Như thế thôi là cùng. Nhưng các vị có tin rằng trên thế giới có người mang thai sinh tám đứa con một lần không? Có không? Có. Đài báo á, họ đưa lên ở trên thế giới có sinh một lần tám đứa con, mang thai tám đứa con. Chúng ta mang thai đôi, hai đứa con sinh đôi đã gì? Đã khó khăn lắm rồi. Tám đứa con mang thai bình thường đấy các quý vị nhé. Đó. Hoặc là chúng ta bình thường có hai tay này thôi, hai chân và có một cái đầu thôi. Nhưng chúng ta thấy có người gì? Bốn tay, hai chân và gì? Hai đầu. Chúng ta thấy những người đó chúng ta thấy lạ không? Lạ, rất lạ. Chúng ta thấy con bò có bốn chân. Nhà đã thấy bò năm chân chưa? Muốn thấy bò năm chân vào trong trong gì? Trong Đà Lạt ấy, cái khu vui chơi nó có một con bò năm chân, ngày xưa chúng tôi đi vào đó, không biết bây giờ còn không hay là con bò mất rồi. Có một con bò có năm cái chân. Lạ quá cho nên người ta đem đến cái khu vui chơi cho khách gì thập phương đến đó để quay phim chụp ảnh với lạ để đến cái nơi du lịch sinh thái của họ mà. Đó, con bò năm chân, tôi thấy con bò năm chân. Con trâu có hai cái sừng. Nhưng á, nó có lạ là gì? Trong đấy là có con trâu ba sừng. Một sừng ở đằng trước nó mọc như sừng con tê giác á. Đấy. Nếu chúng ta bảo trâu chỉ có hai sừng thôi chứ, bò chỉ có bốn chân thôi chứ, nhưng mà đấy là bò năm chân, trâu ba sừng. Và những cái gì mà chúng ta thì mắt không thấy, tai không nghe, chúng ta bảo không có, không bao giờ có, đó là sai lầm. Đó là cái quản kiến của chúng ta, đem cái quản kiến của mình mà giải thích cái gì chúng ta không thấy, không nghe, không hay, không biết. Chúng ta vội phán là gì? Không có, không bao giờ có, nói thế là nói phép, nói thế là nói sai, nói thế là nói gì? Nói láo, vân vân. Câu chuyện của vị Kim Tiền Tỳ Kheo tôi vừa kể cho các quý vị đó là câu chuyện ở trong kinh Vị Tằng Hữu, duy nhất chỉ có một lần từ trước đến nay, được chính từ kim khẩu Đức Phật nói ra ở trong kinh Vị Tằng Hữu ấy. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị này, chúng ta muốn gì? Giàu sang, phú quý, vinh hiển thì chúng ta phải biết gì? Phát tâm bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện như vị gì? Như vị tiểu phu kia. Nhờ biết hoan hỷ, phát tâm cúng một đồng tiền duy nhất ở trên lòng bàn tay của mình dâng lên Đức Phật Ca Diếp, mà ngay trong ngày hôm đó được vị vua triệu về để cho học, bổ chức quan nhỏ cho học hành, cho thực tập, và dần dần sau này lên tận chức tể tướng. Mà là quan gì? Quan tể tướng tốt á, tể tướng có trí tuệ chứ không phải là tể tướng lên để đục nước hại dân đâu. Mà sau khi lên đến cái đỉnh cao quyền lực rồi thì lại buông xả được hết, để buông hết để từ quan xuất ra làm vị tỷ kheo ngày khất thực xin ăn với tăng đoàn. Sau khi thả bỏ thân được sinh lên các cõi trời. Và Đức Phật Thích Ca ngài khẳng định rằng từ cái kiếp sau sinh lên cõi trời cho đến kiếp này sinh xuống nhân gian gặp Đức Phật Thích Ca đó, kiếp nào sinh ra thì cũng không bao giờ bị nghèo cùng khổ sở túng thiếu nữa cả, do cái phúc báo cúng dường một đồng tiền trên tay mình cho Đức Phật Ca Diếp mà phúc báo lớn như thế, phúc báo hiện tiền ngay trong cuộc đời này như thế. Và cho đến khi Đức Phật Thích Ca trên tay của đứa trẻ 8 tuổi đấy có đồng tiền lấy hoài không hết, xuất ra rồi trên tay vị tỷ kheo đó lấy mãi cũng không hết. Và ngay kiếp Đức Phật Thích Ca đó, vị tỷ kheo đó đã chứng đắc được thánh quả A La Hán, tức là vĩnh viễn không bao giờ bị sinh tử luân hồi chi phối ràng buộc nữa. Đó. Cho nên tóm lại thì kể câu chuyện cho chúng ta này để chúng ta thấy rằng vì sao mà trên đời này là có những hạng người lại nghèo cùng khổ sở, cô đơn mạt vật như thế. Lại có những người thì giàu sang phú quý vinh hiển, an vui và hạnh phúc đến thế. Tất cả đều là gì? Do cái nhân duyên, do cái nhân lành mà họ đã thì gieo trồng ở nhiều đời nhiều kiếp về trước vậy. Cho nên chúng ta muốn gì? Muốn thoát khổ, thoát nghèo, thoát khổ về sau thì đời nay kiếp này chúng ta phải biết đó, tu nhân tích đức hành thiện, bỏ ác làm lành, đừng có tham lam quá làm gì, chết có mang được đi đâu. Chúng ta thấy gần đây cụ tổng bí thư của Việt Nam chúng ta, cụ nói một câu là gì? Tiền bạc ai mà chẳng thích, nhưng chết có đem được đi đâu. Duy nhất chỉ có gì? Có danh dự mới là gì? Mới là điều quý trọng nhất. Tiền bạc là quý, nhưng chết có mang được đi đâu. Duy nhất chỉ có danh dự mới là điều quý trọng nhất, thiêng liêng nhất, tồn tại lâu dài nhất. Chúng ta thấy một vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản của đất nước Việt Nam chúng ta nói cái câu đấy, chúng ta thấy có khác với lời Đức Phật dạy ở trong kinh Nhân Quả không? Không khác tí nào cả. Vậy người ta cứ nói là gì? Đảng Cộng sản là vô thần. Không phải đâu. Một thời gian đầu khi mới du nhập vào Việt Nam chúng ta, mới được thành lập thì do đất nước chúng ta lúc đó còn đang mải chiến tranh, chưa nghiên cứu hết những cái học thuyết của Marx và Engels đâu. Cho nên vội vàng để chụp vào cái câu là gì? Tôn giáo là liều thuốc viện của nhân dân ở trong gì? Quan điểm của tư tưởng của Marx và Engels. Cho nên có một thời là chúng ta cũng sai lầm là gì? Phá đình, phá chùa, cải cách văn hóa. Nhưng mà sau một thời gian rất ngắn thôi, chúng ta đã sửa sai. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy thì đi chữa bệnh ở Trung Quốc về thì cụ đấy thì khóc và xin lỗi trước nhân dân về cái cải cách cách mạng văn hóa mà sửa sai ấy. Cho nên là chúng ta thấy đó, tiền bạc thì quý thật, ai cũng thích, có ai chán tiền bây giờ đâu, đúng không? Ấy nó chỉ là một cái tờ giấy thôi, in thành thôi, nhưng mà cái mãnh lực của đồng tiền nó làm cho tất cả chúng ta cứ quay cuồng về nó. Ai cũng thích nó, thậm chí là những người gì, những người xuất gia mà chưa tứ đại giai không cũng vẫn cứ thích nó, vì không có nó thì xây chùa được không, tô tượng được không, đúc chuông được không, ấn tống kinh sách được không, tổ chức các khóa tu được không, tất cả đều gì ạ, đều con số không luôn. Nhưng nó khác nhau ở cái chỗ gì, nếu mà một vị tăng ni xuất gia chân chính dùng tiền làm chùa, tô tượng, đúc chuông để làm gì? Để hoằng pháp, để giáo hóa, để độ sinh, để làm cái nơi tu tập cho đại chúng. Thì cái đó có phải là dành để cho cái vị sư kia không? Không, nó dành cho tập thể. Cũng giống như gì? Đất nước chúng ta, khi mà đất nước còn nghèo khó, còn đang chiến tranh á, chúng ta biết là ngày đó là chi bộ đảng đầu tiên được thành lập ở tại đâu nhỉ? Bác Hồ thành lập chi bộ đảng đầu tiên ở đâu? Bắc Ninh, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, ở đâu nhỉ? Bắc Cạn. Chúng ta biết bác thành lập chi bộ đảng đấy mà họp ở đâu không? Ở trong hang gì? Ở trong hang núi, hang đá. Đâu có phủ, có tòa nhà quốc hội hay là tòa nhà của Tổng Bí thư hay tòa nhà của Chủ tịch nước như bây giờ đâu. Mà ở trong gì? Hang đá. Ở ngoài gốc cây. Đó. Nhưng đó là thời chiến tranh nhân loạn lạc. Bây giờ thời bình, chẳng nhẽ là cả Bộ Chính trị, cả Trung ương Đảng chúng ta lại lên hang núi để họp hay sao? Có đúng không? Thế đối nội thì không sao, nhưng đối ngoại, thế giới người ta bảo là ôi, cái đất nước Việt Nam thế kỷ 21 vẫn ăn hang ở lỗ với nhau. Thế cái vị thế của Việt Nam chúng ta có nâng tầm được không? Không. Cho nên là phải có gì? Những trụ sở của Trung ương Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ, vân vân. Đó. Để là cái nơi gì? Họp hành và tổ chức các sự kiện, đại hội, rồi hội nghị vân vân, họp hành để lo các việc chính trị ở quốc gia, đối nội và đối ngoại. vân vân. Đó, đến cũng phải có gì? Có tiền mới làm được chứ. Dân phải giàu thì mới xây dựng như vậy được chứ. Chúng ta phải kinh tế đất nước mà nghèo cùng khổ sở éo uột mà xây cái trụ sở của trung ương to tướng. Dân có chịu không? Không chịu. Đó là kết quả như một đất nước ở Đông Nam Á chúng ta tổng thống vừa bỏ chạy. Đất nước nào nhỉ? Sri Lanka đúng không? Chúng ta thấy các cơ quan hành chính của nhà nước được xây dựng lên gì? To tướng. Đẹp như là gì? Là các nước phát triển châu Âu ấy, như là Mỹ, như là Pháp, là Đức, là Anh, vân vân. Trong khi đó, đất nước ấy còn rất là nghèo. Những xây dựng những cái trụ sở của chính phủ, của phủ tổng thống ấy, thì chỉ có kém ở Nhà Trắng của Mỹ ấy, một chút thôi. Thậm chí còn to đẹp hơn cả Việt Nam chúng ta. Còn to đẹp hơn cả Singapore. Nhưng kết quả gì? Tiền đổ hết vào đó. Không có tiền để phát triển kinh tế cho nhân dân. Khi nhân dân gì? Trong cái cuộc khủng hoảng này, dân cơm không có mà ăn, dầu xăng không có để sản xuất, để đi ở ngoài đường, thuốc men không có để chữa bệnh cho dân khi ốm đau. Cho nên dân nó đứng lên, nó lật đổ. Và kết quả là tổng thống phải lên máy bay bỏ chạy ra nước ngoài. Chạy ra nước ngoài mấy hôm sau rồi mới viết thư gửi qua email và qua mail để từ chức tổng thống. Đó, cho nên chúng ta thấy dân giàu nước mạnh thì nó phải thể hiện bằng cả cái cuộc sống, đời sống của nhân dân nó phải được nâng lên, cơm no áo ấm, nhân dân hạnh phúc thì khi đó mới thể hiện cái bề nổi ở bên ngoài của một quốc gia, đất nước. Đó là chỉ cho những cơ sở vật chất. Và chùa chiền chúng ta này cũng là một bộ phận ở trong gì? Cái cơ sở vật chất, sự phát triển của toàn quốc gia. Dân có giàu, nước có mạnh thì cái hệ thống gì? Chùa chiền, các nơi thờ tự của các tôn giáo mới gì? Mới được khôi phục và xây dựng lại khang trang, sạch đẹp và to lớn, đáp ứng cái nhu cầu của nhân dân. Đó, cho nên nếu mà chúng tôi là người xuất gia thì mà tham dùng những cái đồng tiền của đàn na tín thí để bo cất giữ cho mình, hoặc là xây dựng lên ngôi chùa thật đẹp nguy nga lộng lẫy, xong rồi để lo được kinh doanh, để kiếm tiền từ ở ngoài cửa, khách đến một cái đỗ xe một cái là gì, chú bảo vệ ra đưa vé xe xong mà bảo trả tiền xe rồi. Thậm chí có những ngôi chùa họ còn phải tính rồi đi thật xa để cho những người già, những người yếu không đi được còn phải đi xe điện, xe ấy của họ để gì? Thu tiền một lần nữa. Có không? Có đúng không? Đấy. Họ đỗ, đáng lẽ ra thì họ cho xe vào sát trong cái chùa của họ cách khoảng 500 mét hoặc một cây số để dân đi bộ được, đỡ khổ. Nhưng họ bắt đi xa đến 3 cây số, đi làm sao được? 5 cây số. Các cụ đi chùa thì các cụ già 5, 6, 70 tuổi đi bộ sao được so với thanh niên nó đi được. Đúng không? Cho nên đi xuống một cái là từ nhà đi đóng tiền, ví dụ từ Hà Nội chúng ta đến nơi đó mất khoảng 100.000 đi đóng tiền ô tô. Đến đó đi xe đạp điện nó rơi cho 100.000, 200.000 nữa. À, nó tìm đủ mọi cách để nó gì? Móc túi của nhân dân. Đấy gọi là lợi dụng của Phật Pháp để kinh doanh hay kiếm tiền. Đấy, danh nghĩa chùa cũng là chùa giáo hội cho các vị nhé, không phải chùa khu du lịch đâu nhé. Trên danh nghĩa của nhà nước, của giáo hội là vẫn là của chùa giáo hội đấy. Đấy. Nhưng mà giáo hội là để cho họ làm tự tung tự tác như thế. Họ tìm cách để cái bãi xe thật xa. Họ nói là gì? Chống ùn tắc. Nhưng thực tế đây là một hình thức gì? Kinh doanh để móc túi nhân dân. Đó. Đi 4-5 cây làm sao đi được? Đi bộ trời nắng chang chang làm sao đi được? Cho nên bắt buộc phải trèo lên cái xe điện của họ. Mà trèo lên xe điện thì tiền còn đắt hơn là cái tiền xe chúng ta đóng để từ nhà đến đó. Mà trong khi đó đi có 3 cây số rồi. Cả đi cả quay, đi cả về 3-5 cây số, 6 cây số. Mà còn đắt hơn tiền chúng ta đi hàng trăm cây số, hơn trăm cây số. Đấy là một cách gọi là gì? lợi dụng Tam Bảo, lợi dụng Phật Pháp, lợi dụng cái niềm tin tôn giáo, niềm tin văn hóa tín ngưỡng của nhân dân để móc túi người ta. Những cái trường hợp đấy không bền đâu, không sớm thì muộn thì cũng hỏng thôi các quý vị. Đó, cho nên nếu mà chúng tôi xây dựng ngôi chùa lên mà cũng làm như thế, vào cái gì cũng dịch vụ, cái gì cũng kiếm tiền đó, thì đó là hỏng rồi. Cho nên chúng ta mà đến một ngôi chùa nào đó này, thầy nói với các quý vị, đến ngôi chùa nào đó mà thấy bán vé thôi, lần sau đừng có bao giờ đến lần thứ hai nữa. Quan điểm của thầy là thế. Chùa là do nhân dân. Cha ông chúng ta từ 1.000 năm, 2.000 năm nay đóng góp tạo dựng lên, đúng không? Ví dụ như một số những ngôi chùa cổ kính, hàng nghìn năm lịch sử chẳng hạn, như chùa Thầy chẳng hạn, do cha ông của chúng ta hàng nghìn năm nay đóng góp lên, xây dựng lên từ thời nhà Lý mà, từ thời Thiền Sư Vạn Hạnh, từ thời Sư Từ Đạo Hạnh, xin lỗi. Đó, và nhiều ngôi chùa nữa, cha ông chúng ta cũng đã từng đến đó. Nếu đã từng đến đó lễ thì có nghĩa là gì? Cũng thành tâm giọt dầu nén hương để xây dựng lên, viên gạch túi xi để xây dựng lên ngôi chùa đó, góp công xây dựng ngôi chùa đó. Bây giờ chúng ta đến thì phải mua vé mới được vào lễ. Cha ông xây dựng, con cháu phải mua vé mới được vào lễ. Thậm chí là gì, mình mấy năm trước đến xây dựng, mấy năm sau mua vé vào lễ không được. Cho nên tất cả những ngôi chùa mà thầy trụ trì, có mấy nơi như chùa Tản Viên, mấy năm trước này họ đòi bán vé, họ ép thầy để bán vé. Thầy tuyên bố luôn, các vị bán vé thì bán vé vào đền chung, chặn cửa đền chung để bán vé vào đền chung, chứ không thể chặn cửa ngoài bến xe để bán vé vào chùa Tản Viên được. Vì cái chùa Tản Viên, cái đường lên chùa Tản Viên, thầy là cái người gì mất 6 tháng. Một mình thầy với chú lái máy 6 tháng để mở con đường đất đấy. Mà sau khi có đường đất rồi thì xin để mở cái con đường nhựa, đường bê tông lên đấy đó. Thầy cũng là cái người xin với bác Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chúng ta năm 2008, lúc sáp nhập giữa Hà Tây Hà Nội đó. Xong rồi xin tiếp với thì bác Đào Văn Bình, cũng là Phó Chủ tịch. Xin tiếp với thì Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư và các sở ban ngành, ngồi ăn cơm với thầy. Thầy là cái người xin. Ngày đó các bác lên lễ còn chưa có nhà thì ở và ăn cơm ngoài, ngoài cái sân ở trước cửa nhà bếp ra các quý vị. Giải cái chiếu ra đó, bắt đầu thì đã có nhà đâu. Có cái lán tạm mà lợp bô lô xi măng của thầy thôi. Đó. Hai bác Phó Chủ tịch với một số các bác sở, giám đốc sở lên đó, lễ trên đền chung sang chùa lễ, ngồi ăn cơm chay với thầy. Nói là ăn cơm chay nhưng thực tế là ăn xôi. Có đồ đâu mà thổi cơm, năm đầu tiên mới lên mà. Có cái gì đâu mà thổi cơm, mới có cái đường đất leo lên đó thôi. Đó. Cái móng Tam Bảo thì vừa cuốc lên đã có gì chưa xây dựng được. Cuốc đồng hồ lấy ngày để đấy, có đôi tiền mà xây lên đấy. Nhận cái ngôi chùa là trong túi có 350.000 đồng thôi mà. Các vị thấy năm 2008 thì nhận cái chùa đó trong túi có 350.000 đồng thôi, chứ không phải là 3.500.000 đâu nha, 350.000 đồng. Chỉ có cái tâm huyết thôi chứ đâu có tiền nong gì đâu. Nên ngồi ăn cơm với các bác thực tế là ăn xôi. Xôi các bác đem đi lễ, xong rồi mang ra đấy để ngả ra rồi tất cả cùng ăn với nhau. Xong rồi xin xong rồi các bác đồng ý cho luôn, cho triển khai luôn. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện làm công văn. Đầu tiên là thầy làm đơn đấy chứ. Thầy làm đơn trình với Ủy ban nhân dân huyện, Vườn Quốc gia Ba Vì và Ủy ban nhân dân xã Minh Quang để xin mở cái đường đó. À, sau đó thì huyện mới căn cứ vào cái đó mới làm đơn trình thành phố. Thì đương nhiên thành phố người ta không thể giao cho thầy làm chủ đầu tư được vì ngân sách của nhà nước, cho nên phải giao cho Ủy ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư. Đó. Là khi xây dựng xong được 1-2 năm một cái là họ đòi lập barrier để bán vé, thầy nhất định không cho. Vì sao thầy không cho? Thì thầy nói rằng cái khi nghèo, khi khổ, cái khi không có đường lên, cái ngôi đền chung cũng bỏ gì ạ? Bỏ sơ xác. Cái chùa Tản Viên cũng xuống cấp nặng nề. Thầy về đó thì lúc đầu là chỉ có giao cho cái chùa thôi. Nhưng về đó khoảng 2 năm sau thì giao cả cái đền cho thầy vì không làm được, không phát triển được. Giao cho thầy. làm được đường lên rồi, xin được kinh phí làm đường rồi, thì các vị xin quản lại cái đền cho được, thầy bàn giao là cái đền cho họ quản, xong rồi quản được đền rồi lại đòi gì bán vé luôn, thầy nhất định không cho bán. Thầy bảo là thậm chí thầy trong cuộc họp một mình thầy đấu lại, các vị biết đấu lại bao nhiêu người không, đấu lại cả một cuộc họp khoảng độ 20 mấy người, do ông chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp ngày đấy, một mình thầy đấu lại. Mà các vị biết rằng á, trình độ của mình thì quạt phẹt, họ thì được học, được đào tạo bài bản, nắm quy định pháp luật rồi gì trong tay, mình thì đấu lại từ A cho đến Z mấy tiếng đồng hồ đấu lại, mà cuối cùng thì họ không thể nào bán vé được. Chốt lại một câu, tôi có nói một câu trước khi ra về rồi. Tóm lại, tôi còn sống ngày nào thì các ông thì đừng có hòng để bán vé được ở chỗ đó, vì ngôi chùa do nhân dân xây dựng lên, bây giờ phải đem để phục vụ cho nhân dân. Nhân dân nọ xách từng túi cát lên, từng cân xi lên đây để xây dựng, khi xây dựng khó khăn các ông nhờ nhân dân, nhờ tín đồ Phật tử thập phương. Bây giờ xây dựng ngôi chùa rồi, có đường rồi, các ông lại chặn cửa để đòi bán vé, bắt người dân người ta phải nộp tiền bằng chính cái ngôi chùa của họ gì đem tâm để xây dựng lên. Thế tôi bảo các ông muốn bán vé thì bán vé, chặn cửa đền chung bán vé lên đền chung, lên khu di tích quốc gia thôi, còn ngôi chùa là của dân, do dân và phải vì dân, giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Trước khi về thì nói câu đấy, cho nên các ông lắc đầu bảo là không nhằn được cái ông này, cái ông dân tộc này mà nó ghê quá. Không phải là mình ghê, mà thực sự là mình lo cho dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là cả dân tộc cùng đứng lên để đánh giặc. Thắng giặc rồi, chúng ta sẽ xây dựng cái đất nước chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đất nước này là gì? Là của dân, do dân và vì nhân dân. Đó. Nay chúng ta làm lại trái với cái lời Bác dạy, trái với cái vị lãnh tụ của đất nước mình, như vậy là không ổn được. Cho nên thầy mới nói với các quý vị là bất cứ ở đâu xây dựng lên mà đòi bán vé cho nhân dân, trừ được cái chùa di tích từ đầu đến cuối thì được. Những cái ngôi chùa mà cái nơi phế tích mà thầy về kêu gọi bà con nhân dân, Phật tử thập phương và nhân dân chúng ta cùng xây dựng lên, xây dựng xong đàng hoàng rồi mà đòi bán vé là không được. Đây ngay chùa Khai Nguyên đây, mấy năm trước mấy bác cũng sang nói với thầy cho quản lý bến xe để thu vé, thì bảo không, nhất định không. Bởi vì cái tiền giải phóng bến xe đó, thầy cũng kêu gọi nhân dân mỗi người vài mét, vài chục mét, người một xào, người hai xào, họ phát tâm để gì? Để hỗ trợ cho cái chủ đất trước đây họ quản lý, để họ bàn giao lại cho nhà chùa. Vậy cái đồng tiền đó cũng là gì? Của nhân dân đóng góp. Thì bây giờ cũng phải đem phục vụ để nhân dân. Cho nên cái bến xe thì cũng phải phục vụ miễn phí cho nhân dân. Bà con đến thì đến bán mớ rau, quả mít, rồi quả chuối vân vân gì đó, cũng miễn phí cho bà con, có thu cái gì đâu, không lấy một đồng nào cả. Trong khi đó một số chùa khác thì họ sẽ xây ký ốt, họ làm để họ kinh doanh, người nào bán là phải vào đó bán thì phải trả tiền, không đó. Nếu chúng ta cái gì cũng nghĩ về dân nữa thì đằng sau mình có gì, có dân thì lo cái gì đâu. Cho nên thầy mới nói với các quý vị là ngày xưa nó khó khăn, nó vất vả, người dân chúng ta thì Phật tử chúng ta đem tâm để xây dựng, thì những cái ngôi chùa, cái việc phục vụ văn hóa tín ngưỡng mãi mãi về sau này, mãi mãi về sau thì không dám nói, nhưng lâu dài về sau, ít nhất là nếu ví dụ ngôi chùa Khai Nguyên này hay tất cả những hệ thống ngôi chùa mà thầy chủ trì, thầy còn sống thì các vị cứ yên tâm, không phải lo, chúng ta sẽ không phải bỏ vé mua vé đến chùa đâu. Còn lúc nào mà thấy ngôi chùa nào mà thầy chủ trì á mà phải mua vé thì tốt nhất chúng ta đừng có đến nữa. Hoặc rằng thầy đã thay đổi rồi, thầy không còn là ngôi, không phải là người thầy của chúng ta nữa, mà thầy là người thầy của đồng tiền rồi, đã bị đồng tiền nó chi phối rồi thì chả xứng đáng cho chúng ta đến nữa đâu. Cho nên thầy nói với các vị là đến một ngôi chùa nào đó mà thấy bán vé, họ gọi là vé thắng cảnh. Thắng cảnh cái gì? Vé đó nhà nước có thu được đâu mà. Đi tới xã, tới huyện là gì? Hết teo luôn. Thành phố có được cái gì không? Tỉnh có được gì không? Trung ương được gì không? Thầy đảm bảo với các vị là chả được cái gì cả. Nó thành lập ra một hội nhóm xong rồi gì? Ăn chia với nhau. Hết. Và như mấy năm trước các thầy thường nói với mấy cụ cố vấn của cụ tổng hay lên đây chơi ăn cơm, mà thầy nói cụ xem thế nào, cái ngành khoáng sản của Việt Nam ấy, đặc biệt là cái ngành than đấy, mà than thì rất là đắt, chỉ có đào lên thôi mà lúc nào cũng báo lỗ, năm nay báo lỗ, sang năm báo lỗ, năm sang năm nữa lại báo lỗ, các cụ phải xem xét thế nào, xem cái bộ máy quản lý của cái ngành than thế nào chứ. Và kết quả là vừa qua thì bị bắt rồi. Bắt rồi mới biết là gì? Đấy. Than cứ thế đào lên. Vẫn cứ báo lỗ. Trong khi đó thì một số anh em á, chúng tôi chơi, các bác ấy lên lễ hay ngồi chơi nói chúng tôi, sau khi phát hiện rồi mới biết là gì? Cái tàu than của chúng ta bán xuất đi nước ngoài rất là rẻ. Thậm chí là gì? 10 tàu đi thì có đến 6-7 tàu lại tiếp tục quay lại Việt Nam. Nó ra nó đỗ ở ngoài khơi, ngoài biển đấy. Nó trốn vào cái vịnh nào đó, ở vào khoảng rồi đi 1-2 tuần ở ngoài đó thì vẫn cái tàu đó quay về. Than nhập vào thì lại đắt hơn. Bán đi thì bảo than không đủ chất lượng, rất là rẻ. Nhưng ra ngoài đó nhập về thì lại là đắt hơn. Đắt hơn rất nhiều lần. Nó bòn rút cái của nhân dân như thế. Thế tôi mà nói với các cụ phải xem thế nào chứ. Đất nước mà cứ để những con sâu con mọt đấy, nó thì nó rút rỉa của tài nguyên của nhân dân của đất nước như thế thì không mấy mà gì nhân dân mất hết niềm tin. Cho nên vừa qua bắt rồi đó. Bắt đến ông thứ hai rồi chứ đó. Mấy năm trước tôi nói là bắt lần đầu rồi, nhưng mà bắt rồi nó vẫn chưa chừa, nó vẫn tiếp tục đó. Vừa qua lại bắt nốt. Chúng ta thấy xã hội này, lòng tham của con người ta đối trước cái mãnh lực đồng tiền đó, nó khủng khiếp lắm các quý vị. Cho nên nếu chúng ta mà không khéo, kể cả những tăng ni xuất gia, những Phật tử tu tập tại gia như chúng ta cũng thế, nếu không khéo chúng ta sẽ bị cái đồng tiền gì nó chi phối, nó làm cho chúng ta gì mất đi cái lý trí của bậc giác ngộ đã dạy chúng ta, đó là Đức Phật. Và gần đây chúng ta thấy cụ đương kim tổng bí thư, cụ tổng cụ nói rồi, tiền ai mà chẳng quý, ai mà chẳng thích, nhưng chết có mang được đi đâu. Câu này giống y với câu lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Chỉ có danh dự mới là điều, điều thiêng liêng nhất, điều quý trọng nhất, danh dự. Chúng ta thấy có đúng không? Qua mấy cái vụ sổ khám bắt bớ gần đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, tướng quân đội, tướng công an, nói ra mà đau lắm chứ. Thậm chí có cả một vài vị xuất gia ở trong đó, cũng liên quan ở trong đó. Đau lắm chứ các quý vị. Vì cái đồng tiền này nó chi phối, nó lôi cuốn, nó làm chúng ta gì mê mờ mất lý trí. Đó. Tuy nó chỉ là cái tờ giấy thôi các quý vị. Nó chỉ là tờ giấy thôi. Nhưng mà cái mãnh lực của gì, cái đồng tiền ở trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói là gì? Ma đấy. Khổ, nó là ma đấy. Nhưng mà khổ, nó là ma lực của đồng tiền. Vì nó là ma cho nên gì? Nó lôi kéo chúng ta khủng khiếp lắm. Quên ăn, quên ngủ, khổ đau, thậm chí là tan cửa nát nhà cũng chỉ vì nó vậy. Đó, cho nên ở đây tổ dạy chúng ta phải dùng tâm để đối trị. Nếu như mà muốn được thoát khổ, nếu như mà muốn được an vui và hạnh phúc thì phải dùng tâm để đối trị. Dùng tâm để đối trị. Thế phải dùng cái tâm gì? Tâm thanh tịnh như là chư Phật và Bồ Tát vậy. Đừng có dùng cái tâm nhiễm ô tham lam và chấp trược như là chúng sinh. Tuy chúng ta làm chúng sinh, nếu như muốn học Phật, học Bồ Tát, học Thánh Tăng thì phải học dần cái hành gì? Xả ly đi. Đó. Đừng có tham ở nó. Anh em huynh đệ đồng học với tôi thì thấy chúng tôi xây dựng 5, 7, 8, 9, 10 ngôi chùa, thấy chúng tôi xây dựng những cái công việc Phật sự, làm những công việc Phật sự rất là lớn, cho nên anh em huynh đệ đồng học cứ gặp lại nhau ngồi vui vui mà nói chuyện là ông có mấy chục xoại rồi. Tôi hỏi mấy chục xoại là cái gì? Tức là mấy chục tỷ rồi. Tôi bảo con chả có tỷ nào cả. Thế mấy thầy không tin, bảo là xây hàng chục ngôi chùa như thế, đệ tử hàng ngàn, hàng vài chục ngàn như thế mà bảo là không có đồng nào, ai tin được? Không phải là không có các quý vị, nhưng chúng tôi không giữ cho cá nhân mình mà thôi. Không giữ. Vì tôi đã phát nguyện rồi. Tôi đến với Phật bằng hai bàn tay trắng, vì ngày xưa nhà nghèo, đến chùa bằng hai bàn tay trắng. Cho nên sau này cho dù có chết đi bất cứ lúc nào, nhắm mắt xuôi tay, kể cả bây giờ tôi có nhắm mắt xuôi tay, các vị có lên phòng tôi có mở két mở khóa ra cũng chẳng có đồng nào đâu. Tức là gì? Vẫn trắng hai bàn tay. Giữ làm gì cho nó khổ. Xuất gia rồi ngày ba bữa cơm chay, giữ làm gì cho nó khổ. Cho nên á, Phật tử đem tâm cúng dường thì đi làm Phật sự, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân, mở các khóa tu học cho đại chúng, cho mọi người, hướng cho mọi người biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, hướng cho mọi người biết tới đạo pháp. Đó mới là gì? Cái điều quý trọng nhất, thiêng liêng nhất và phù hợp với gì? Lời Đức Thế Tôn đã chỉ dạy những người xuất gia chúng tôi. Và các Phật tử chúng ta học Phật cũng phải học như thế. Đó. Chúng ta là phàm phu, nhưng muốn thoát khỏi cái phàm phu thì phải học theo cái hạnh của gì? Của chư Phật, Bồ Tát, của Thánh Nhân chứ. À, chúng ta lại cứ đi bo bo mãi cho bản thân đó thì chúng ta mãi là chúng sinh thôi. Mặc dù bây giờ chúng ta có thể là người xuất gia hoặc là Phật tử tại gia học Phật, nhưng chỉ là cái hình thức mà thôi các quý vị. Đó. Cho nên học Phật là phải học ở những cái hành động của Ngài, y vào những lời giáo huấn của Ngài, những lời dạy từ kim khẩu của Ngài, để chúng ta áp dụng vào cuộc sống đời thường. Đó mới gọi là người hành giả. Đó mới gọi là hành giả. Còn chúng ta đừng có là học giả. Học giả chỉ nghiên cứu thôi. Bây giờ rất nhiều giáo sư, rất nhiều tiến sĩ nghiên cứu Phật học. Họ viết rất nhiều quyển sách, rất là dày, rất là đọc, rất là hay. Nhưng xét về cái cuộc sống thực tế ở đằng sau cái cuốn sách ấy của họ, có gì không? Không có gì, là số không. Viết quyển sách Phật thì rất là hay, nhưng mà trong cuộc sống này thì vợ chồng lục đục, không hạnh phúc với nhau. Thậm chí là gì? Là ông một nơi bà một nẻo, con cái thì chơi bời chắc táng lêu lồng, gia đình thì vợ một nồi cơm, chồng một nồi cơm, con một nồi cơm. Vậy như vậy người viết sách Phật hay như thế, nhưng có làm theo được chút nào cái lời Phật dạy không? Không. Đấy gọi là học giả. Chúng ta nếu được cả cái trình độ kiến thức để mà học Phật, để mà giảng Phật pháp cho mọi người nghe thì là cái điều gì tốt nhất rồi. Nhưng nếu không được cái điều đó thì cố gắng chúng ta là phải làm một gì? Một hành giả. Chúng ta tuy không có kiến thức để viết những quyển sách dày, những quyển sách hay về Phật giáo, về Phật pháp, nhưng chúng ta thì biết áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống. Phật bảo chúng ta thì không tham, không sân, không si mê. Đó là căn bản của người đệ tử Phật, của một hành giả. Vậy Phật bảo chúng ta không tham, chúng ta nhất định không tham. Thấy của rơi, chúng ta không gì? Không nhặt. Thấy của người không cho, chúng ta nhất định không? Không lấy. Đó là giữ giới. Đó là thực hành theo lời Phật dạy. Đấy. Cho nên hành giả học Phật và tu Phật ở cái chỗ gì? Thực hành theo những lời Phật dạy. Phật bảo chúng ta gì? Mỗi khi sân giận nổi lên thì phải dùng cái tâm gì? Từ bi hỷ xả để mà đối trị. chớ có để cho gì chúng ta chửi bới ầm lên thì văng tục bậy lên vân vân, chửi con chửi cháu, vợ chồng mắng nhau, thậm chí chửi trong nhà chưa đủ mang ra ngõ để chửi, đuổi nhau ra ngõ để đánh nhau á. Như vậy là gì? Sân. Để cho tâm sân hận lấn át đến lý trí, lấn át đến tình thương, sự bao dung của chúng ta đó. Còn chúng ta nếu mà gì, một hành giả khi mà tâm sân nổi lên, chúng ta gì, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hoặc chúng ta quán niệm hơi thở, buông nó xuống. Đấy, ví dụ như ở đây tổ giảng có bốn cách để đối trị những phiền não tham sân si ấy. Cách thứ nhất ở đây đang nói là dùng tâm thanh tịnh để mà đối trị. Nói là gì, chư Phật do thuận theo tình tâm nên giác ngộ đủ các thần thông, đủ các trí tuệ, nhận biết vạn sự vạn vật một cách gì mau chóng hơn là khoảng sát na sinh diệt bệnh. Còn chúng sinh do mê muội đắm chấp cho nên cứ gì, cứ trầm luân mãi ở trong gì, trong biển khổ sinh tử luân hồi đó. Phật và chúng sinh khác nhau chúng đó, mê và ngộ khác nhau ở chỗ đó, đau khổ hay là an vui hạnh phúc khác nhau chỗ đó, nghèo cùng khổ sở hay là vinh hoa phú quý gì cũng khác nhau từ ở cái chỗ gì, tâm hành của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp cho đến nay gì mà có. Cho nên ở đây tổ dạy gì, nếu muốn tịnh tâm á, muốn tâm được thanh tịnh á, thì tổ giảng là gì, hành giả tu theo tịnh độ chúng ta nên gì, đi sâu vào pháp môn niệm Phật tam muội để được giác ngộ bản tâm, chứng lên Phật quả. Ở đây tổ dạy chúng ta nên niệm Phật tam muội, dùng niệm Phật tam muội, tức là niệm Phật nhất tâm thôi các quý vị. Mà muốn niệm Phật nhất tâm, mỗi ngày niệm 2-3 chàng, 5 chàng, 10 chàng có dễ được nhất tâm không? Khó lắm, mà phải niệm Phật thật nhiều. Các quý vị xác định cho thầy, nếu mà muốn niệm Phật được nhất tâm, các quý vị dần dần niệm cho thầy, mỗi một ngày phải được 100 cái chàng trở lên. Mỗi một chàng đó là 108 biến đó, 108 hạt chàng đó. Cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, niệm một câu Phật hiệu như thế thì lần một hạt chàng. Cứ như vậy mỗi ngày khoảng độ 100 chàng, 200 chàng, 300 chàng, đến 500 chàng, đến 1000 chàng. Các vị mỗi một ngày niệm 1000 chàng Phật hiệu ấy, thì cơ hội các vị gì, niệm Phật được nhất tâm bất loạn trong vòng một vài tháng, một vài năm mới có cơ hội. Nếu các vị muốn niệm 1000 chàng câu Phật hiệu ấy thì đương nhiên các vị phải bỏ ra ít nhất là 8 đến 10 tiếng đồng hồ trở lên để niệm Phật thì mới đạt được cái sự nhất tâm ấy. Nhưng bây giờ thử hỏi xem các Phật tử chúng ta, thầy hỏi các Phật tử chuyên tu ở đây có ai niệm được 500 chàng một ngày chưa? Hả? Có ai niệm được không? Giơ tay xem nào. Niệm được chưa? Đấy, 500 chàng chưa được thì làm sao mà đòi được gì? Được tỉnh tâm, nhất tâm được, nhất tâm bất loạn được, khó lắm. Thời gian của chúng ta dành gì? Dành để tán gẫu, dành để vui chơi, dành để xem tivi, dành để chơi với con cháu, dành để buôn dưa lê với bạn bè, còn quá nhiều các quý vị, hay làm sao? Còn lớp trẻ thì đương nhiên thời gian để vì miếng cơm manh áo, vì gia đình thì đương nhiên là chính đáng rồi, họ có lý do chính đáng. Còn các cụ lớn tuổi nghỉ hưu rồi, bây giờ con cháu giao hết công việc cho con cho cháu rồi, bây giờ chỉ có việc tu thôi, mà không tu được trách ai đây? Mai kia khi mà cần tử nghiệp nó đến, nằm mà thở dốc ấy mà, ngáp ấy mà, đến lúc đó A Di Đà Phật chẳng thấy mà thấy thì Diêm Vương á, với Ngưu Đầu Ngục Tốt nó đến á, quỷ vô thường nó đến thì lúc đó lại trách Phật ơi, sao không cứu con, sao không thương con, sao không độ con, sao không giúp con, sao không đến tiếp dẫn con. Con niệm Phật bao nhiêu năm nay, tại sao Phật bỏ con? Phật bảo là gì, niệm Phật được 10 câu là Phật đến, mà tại sao bây giờ con không thấy Phật đến, mà là thấy quỷ vô thường đến, thấy Ngưu Đầu Ngục Tốt nó đến. Thấy những vong linh của người thân đã mất trước đây rồi đến. Các vị nhớ đấy nhé, có một cái trường hợp là gì? Đại đa số là vong linh của gì? Ông bà, cha mẹ hoặc vợ chồng, con cái, những người thân đã mất cách đây mấy năm hoặc nhiều năm về trước đi về với chúng ta. Lúc đó mà đi theo là thôi chết 100%. Đi vài bước nửa đường thôi á, đến một cái mảnh đất trống trống, hoặc có một cái mảnh đất rừng núi âm u, hoặc là đến một cái nơi gì đầm lầy á, đang lợi, hoặc là đến đang bơi dưới nước á, mà thấy gì người thân của chúng ta bơi trước, bảo chúng ta bơi theo, bơi. Trường hợp này chúng tôi gặp rồi. Có trường hợp gì bảo lội qua đầm lầy là đến cái chỗ kia là tốt đấy. Thế là thì thấy người thân mình đi trước lội, mình đi theo lội, lội ra giữa đường thì họ bắt đầu họ hiện lại nguyên hình là gì? Nếu trước đây chúng ta làm nghề sát sinh giết lợn, bây giờ con lợn nó hiện lên. Nếu chúng ta là người gì hay đi đánh bắt cá, bây giờ gì con cá sấu hoặc các con cá nó hiện lên. Hay ăn thịt ba ba hay thuồng luồng gì đó thì bây giờ nó hiện lên. Hay bắt rắn thì bây giờ rắn hiện lên. Hay bắt thú rừng thì thấy mình đi ở trong rừng, và đi qua đoạn rừng này là đến nhà, đến chỗ kia đấy, chúng ta đi theo. Tin người thân, người thân của chúng ta mà, cho nên là đi theo đến lúc đến nửa rừng một cái thì họ hiện lại nguyên hình. Lúc đó thì chạy cũng không kịp nữa rồi, lúc đó nó cười khà khà, nó đòi trả mạng tao đây, chết. Đến lúc đó thì hối không kịp, lúc đó chết mất rồi, đâu nữa thần thức đã ra khỏi thì thể xác mất rồi, không quay lại được nữa. Cho nên các vị mà niệm Phật á, cầu vãng sinh nhá, nhớ sau này á mình cầu vãng sinh mà thấy ông bà bố mẹ hay người thân mình đã mất trước rồi mà đến đoán mình á, thấy lúc đó chớ có đi theo, ít nhất thấy Bồ Tát Địa Tạng hay là Quan Âm á, mình mới đi theo. Nếu chưa thấy Phật gia A Di Đà thì phải thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát đến là dẫn đi thì mình đi theo mới mong thoát được khỏi cái kiếp gì địa ngục ngạ quỷ và súc sinh. Nhớ lên cho thầy. Nếu lúc đó mà gặp thầy đến thì cũng được, đi được, tạm đi về Khai Nguyên được, mà về Khai Nguyên được, về Khai Nguyên vẫn tu tiếp mà được. Không có người hôm rồi người ta có người lên 2-3 trường hợp rồi đến nói với thầy, ngủ đêm là cứ hay bị bóng đè, thấy cái bóng nó đen thui lui không có đầu đâu. Các vị vào to, vị kể với thầy là cứ đêm là gì? 10 đêm thì phải thấy 7-8-9 đêm, có những lúc thấy 10 đêm, thấy cả 10 đêm. Cứ tắt đèn được một chút một cái bắt đầu nghe lạnh toát người, mà cái thấy một cái bóng đen cứ thế nó đi thẳng vào, nó đè lên người là không thở được, sợ lắm. Nỗi sợ nhất của vị đó là khi mặt trời lặn và khi mọi người trong gia đình tắt đèn đi ngủ. Vị có nói ra thì người nhà cũng không ai cảm nhận được, nói với chồng thì chồng nói gì vớ vẩn luyên thuyên, tôi ngủ ngay bên cạnh nữa tôi có thấy cái gì đâu. Nó khổ, cái nỗi khổ này ai gặp thì người đó mới gì mới biết được nó khổ như thế nào các vị. Đó. Thế là mấy tháng trước lên dự pháp hội tháng 4 á, thì kể với chúng tôi câu chuyện này, chúng tôi mới khuyên họ là thôi về cứ niệm danh hiệu Đức Phật với danh hiệu Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng. Vị này về niệm danh hiệu Phật đó thì mấy ngày đầu thì khỏi, xong rồi thì nó bắt đầu lại đến dần. Thế tôi là bảo thế niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm xem, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm cũng khỏi được mấy ngày. Thế tôi bảo là vậy thì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng xem. Thế vị này bắt đầu là chuyển sang niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, thì thấy cũng khỏi được mấy ngày. Thế vị này hỏi thầy rằng bây giờ bạch thầy, thế bây giờ con phải làm thế nào? Nó chỉ khỏi được vài ngày thôi, lại tiếp tục đâu vào đấy. Thế tôi bảo là thế bây giờ niệm Phật cũng niệm rồi, Bồ Tát niệm rồi, bây giờ còn gì nữa đâu nhỉ? Thế tôi mới bảo là thế bây giờ thì trì chú xem. Về cứ trì chú câu tịnh pháp giới chân ngôn, văn thủ chân ngôn, án sĩ lâm bổ lâm ấy. Tịnh pháp giới chân ngôn, an lam, văn thủ chân ngôn, án sĩ lâm bổ lâm ấy. Trì câu thần chú đấy, một tí xong thì, xong bắt đầu gọi tên thầy lên, bảo thầy ơi thầy cứu con, thầy thích nhớ cứu con với sao thế nào. Chả còn cái câu gì nữa mình, chả còn cái cách gì nữa mình mới bảo họ là thôi niệm chú xong rồi thì gọi thầy xem thế nào. Lúc đấy thì cứ phán bừa đi thế thôi, vì chả còn gọi là họ cứ kể lể mãi mà. Thì mình gọi là phán đi cho họ, để cho họ, để dành thời gian cho người khác, vì ngày pháp hội đông. Không ngờ rằng hôm pháp hội tháng trước nữa, pháp hội Địa Tạng ấy, họ lên bảo ôi thầy ơi màu nhiệm quá. Con về, con nghe thầy, con về từ tối hôm đó con niệm là lúc đầu là thấy họ đang đến. Nó đang đến một cái con thấy ớn lạnh một cái, con niệm tỉnh pháp giới chân ngôn, văn thủ chân ngôn được vài câu thôi, bắt đầu con thầy ơi cứu con một cái, thế là nó chạy mất từ họ đó đây này, chả thấy nó đến nữa. Không phải là thầy, người ta sợ thầy, mà người ta sợ gì? Sợ thần chú. À, vì đó là niệm chú cho nên người ta bỏ chạy. Còn cái câu bảo thầy ơi cứu con đấy là gì? Phương tiện thôi. Chứ mình là có gì đâu, mình mà sợ ma bỏ sử ra thì cứu làm sao được, đúng không? Đi một mình sợ ma bỏ sử làm sao mà cứu người ta được? Mình đã Phật Bồ Tát là thần thông đâu, chưa phải. Nhưng đấy là phương tiện. À, cái tâm của họ gì? Bảo niệm Phật họ niệm mà không được, niệm Bồ Tát không được, bây giờ còn mỗi trì chú thôi. Thế bao giờ bảo trì chú mà không được thì chả còn cái gì nữa, thì nguy. Cài thêm một câu là gì? Trì chú xong kêu thầy ơi cứu con. Đấy, trường hợp đấy. Rồi có năm ngoái có một trường hợp nữa. Đến nói là gì? Nói là mỗi khi mà bị hay bị vong nhập, cái Phật tử này thường hay bị vong nhập. Trước đây có theo thờ theo đồng bóng, đi hầu đồng, cho nên thường bị vong nhập luôn. Mà do vong nhập cho nên phải đi hầu đồng, nhưng đi hầu đồng rồi không khỏi, đến hơn chục năm rồi vẫn không khỏi. Thế đi lên chùa thì năm ngoái lên theo pháp hội chúng tôi dạy cho về niệm Phật thì nó đỡ, cũng kiểu đỡ thôi nhưng vẫn không khỏi. Xong thầy mới bảo thôi bây giờ thêm gì, niệm Phật xong rồi thì còn kêu là gì, kêu thầy ơi cứu con, nói là thầy cứu con với, kêu như thế. Thế thầy bảo lúc đấy là mình bí quá, mình bảo thế thôi chứ mình có thần thông gì đâu. Thế nhưng mà thì cái khi đó họ nhìn thấy vong nhập và họ cũng làm như thế thật. Xong họ lên họ nói với mình là bạch thầy, từ hôm đấy tới giờ là con không bị nữa, cứ mỗi khi vào là con niệm Phật nhất tâm khoảng 5-7 câu 10 câu gì đó, xong bảo là con kêu thầy là cứu con, thế là bắt đầu thì nó không vào được nữa thầy ạ. Thế tôi bảo ừ cứ thế mà làm. Miễn là sao là gì, thân nó an, tâm nó an là được. Mình là Phật là Bồ Tát không phải cũng không sao, miễn là gì chúng sinh nó được an vui, được hạnh phúc là được, được thoát khổ, được bớt khổ là được. Đó. Cũng có vài trường hợp thầy bảo cách đó, họ lên là phản ánh là gì, là hết thật, là khỏi thật. Và đấy là phương tiện mà thôi. Cũng từ gì cái sự niệm Phật đó, nhất tâm mà được vậy. Các quý vị muốn làm được cái điều đó thì các quý vị gì cũng phải chịu khó tụng kinh niệm Phật, đoạn ác tu thiện đó, dần dần thì sẽ được thôi. Đấy gọi là lấy dùng tâm để đối trị, thì phương pháp niệm Phật để diệt trừ những tham sân si đó là tốt nhất. Cho nên đây tổ mới dạy là vậy, ở trong niệm Phật thì nếu thấy bất cứ một niệm vọng tưởng điên đảo nào nổi lên thì liền phải trừ ngay và trở về với tịnh tâm Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, đây chính là cách dùng tâm gì để đối trị tham sân si, đối trị các phiền não khởi lên trong tâm mình. Đó, phương pháp gì thấy ma, thấy quỷ, thấy sợ, thấy bất cứ cái gì đó, hãy nhất tâm để niệm Phật, buông quên hết tất cả để niệm Phật. Đó, quên hết tất cả để niệm Phật. Thì chúng ta thì sẽ trừ được những vọng động đấy. Các vị biết đấy, tuy là thầy nói là thầy không có thần thông, không phải là Phật Bồ Tát, không có thần thông công đức gì cả, nhưng nếu không có một cái gì đó, người ta niệm mình, người ta bảo mình cứu người ta, có cứu được người ta khỏi không? Chắc chắn không. Chúng tôi cũng phải đem cái công đức tu tập hàng ngày, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, tụng kinh, niệm Phật, thuyết pháp, giáo hóa, mở đàn tràng pháp hội như thế này, đem bao nhiêu công đức tu hành được này để hồi hướng cho gì? Cho khắp tất cả pháp giới chúng sinh. Ăn một miếng cơm của người ta đem đến cúng dường, cầm cái tâm để chỉ răng, tức cái tâm của Phật tử đem đến để cúng dường. Tất cả từ lớn tới nhỏ đều là của đàn na tín thí. Cái quyển sách này, cái bàn ngồi này, cái cốc nước này đều là của đàn na tín thí đem đến đây để cúng dường, để trợ duyên cho chúng tôi để nuôi sống cái mạng căn này để tu hành. Tu hành được bao nhiêu công đức thì hàng ngày đều đem nguyện gì? Đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền với trọng ân dưới cứu ba đường khổ mà, đúng không? Thế chúng sinh người ta khổ, người ta nhờ đến mình giúp người ta bằng cách này hoặc cách khác đó, chứ không phải là không. Bây giờ các vị cứ thử bảo là niệm danh hiệu các vị xem nó có khỏi không nào. Bây giờ các vị bảo người ta là hay niệm ví dụ bảo là Nguyễn Thị Loan chẳng hạn, ví dụ thế, tên mình là Nguyễn Thị Loan, bảo cái trường hợp bị bóng đè thì vì vong nhập kia bảo là bà về niệm Phật xong cứ niệm bà Nguyễn Thị Loan ơi cứu tôi với, xem có khỏi không. Khỏi chưa chắc đã thấy đâu, nhưng có khi ngay tối hôm đó thì bà Nguyễn Thị Loan lại thấy thì cái bóng thù lù nó đến nó đè cho ấy đó, không đơn giản đâu các quý vị. Lại thấy thì quan trái chủ hô hồn ngạ quỷ đã đến nó mượn xác nó làm cho gì điều đứng, không đơn giản đâu. Cho nên chúng ta cũng phải tu tập, cũng phải có một chút gì công đức phúc báo, tuy chúng ta chưa phải là Phật Bồ Tát là thánh tăng nhưng cũng phải có một chút gì công đức phúc báo. Khi nói đến tên ta thì gì ma quỷ nó mới gì nó mới nể các vị ạ, chứ không phải là không. Thầy thấy ngơ ngơ thế này thôi, nhưng mà đi đến đâu á, ông thầy phù thủy, ông đồng bà cốt gì tự lánh xa. Mình cũng không hiểu mình có cái tài gì, tự họ lánh xa thôi. Mà thậm chí họ đang nói rất to, nói oang oang đi á, mình chỉ cần đi đến lững thững, mình đi đến một cái thôi, thấy gì miệng thì tự nhiên là gì cái loa nó lại vặn gì ạ, vặn nhỏ xuống. Đấy, mặc dù nói rất to trước đấy, nhưng thấy mình đến một cái thì khác ngay. Các cụ ngày xưa nói gì là cái uy ở trong nhà Phật thì, trong oai nghi á, nói là gì thiếu uy khả quý, thiếu nghi khả kính, lại như thế. Cho nên nhiều Phật tử đến nói với thầy là bạch thầy, con ở xa con nghe thấy thầy giảng á, xem thầy trên tivi sao mà gì ôi dồi ôi thầy thân thương thế, thầy gần gũi thế, thầy đáng yêu thế, vân 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 vân, nhưng sao con đến đây con đứng trước thầy sao tay con nó cứ run lẩy bẩy này, con không làm chủ được mình. Đấy là gì, nếu chúng ta có một chút uy khi chúng ta tu tập thì tự nhiên nó sẽ gì, tự mình nó sẽ phát ra cái uy ấy. Gọi là người có uy nghi á thì quỷ thần còn phải ra kính trọng, còn phải nể sợ, chư thiên còn phải kính trọng và nể sợ, huống chi là quỷ thần. Cho nên nó cứ múa may quay cuồng ở đâu mà kệ, muốn múa may quay cuồng thế nào thì múa, tôi cười tí thôi là im ngay, mà nói chuyện tí thôi, nói chuyện tí mà chỉ cần trừng mắt lên mà quát cho một câu là gì, kể cả đang múa may quay cuồng cũng phải im dạp mà gì lạy xuống dưới đất. Thôi nói chuyện vui như vậy thôi, nhưng mà đừng có ai làm như thế. Đến chùa chúng ta phải tu tập cho nó chính đạo, chúng ta phải tự mình để mà chiến thắng lấy tự cái bản tâm của mình, làm sao cho nó thanh tịnh, nó sáng suốt, chứ đừng có để cho ma trêu quỷ nhập mãi khổ thân. Chứ đời nay mình không làm chủ được mình thì đời sau mình tiếp tục như thế thôi, mãi mãi như thế à. Gặp được Phật pháp thì phải thì tu hành cho nó tốt lên chứ. Đó, dùng cái tâm thanh tịnh để đối trị, tức là nhất tâm niệm Phật thì dần dần gì chúng ta sẽ làm chủ được mình. Đấy là phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai là dùng lý để đối trị. Dùng lý đối trị tổ dạy như thế này: nếu khi vọng niệm khởi lên, dùng tâm ngăn trừ không nổi, phải chuyển sang giai đoạn thứ hai là dùng đến quán lý. Chẳng hạn như khi tâm tham nhiễm nổi lên, quán lý bất tịnh, khổ không, vô thường, vô ngã, vân vân. Tâm giận hờn phát khởi thì quán lý gì từ bi hỷ xả, dùng pháp nhẫn nhục, nhu hòa, thuần thiện để làm pháp đối trị. Đấy là dùng quán lý để đối trị. Đây gọi là dùng lý để đối trị gì? Khi tham sân si á, mạn nghi á, tà kiến á, dục vọng á, nổi lên vân vân. Ở đây tổ nói gì? Chẳng hạn như là gì? Tham khởi lên thì dùng gì? Dùng quán bất tịnh. Ví dụ như người mà tham về sắc đẹp thì dùng quán bất tịnh để quán. Thế dùng mà quán bất tịnh là cái thây người chết thì nó trương sình lên, nó kiểu khiếu á, cái hôi nước bẩn ở trong thân thể nó chảy ra, máu mủ đờm dãi nó chảy ra. Nào, ví dụ như ai mà thì yêu thích một cô gái nào đó, lúc đó đi sang mà ôm cái thây chết đó, có dám ôm không? Có dám ôm không? Cô gái đó thì nó chết trương sình lên rồi, vẫn cái người đó thì chết trương sình lên rồi, dòi thì bọ nó đục đầy ra, hôi thối nồng nặc, bảo sang ôm, có dám ôm không? Không. Đấy, nếu mà thì ở đây Phật dạy tổ giảng là gì? Nếu mà tham tâm, tham sắc dục khởi lên thì nên quán gì? Bất tịnh. Đấy, khi đó thì mình mà cứ thích thì lúc nào cũng nghĩ về một cô gái đó hay một chàng trai đó, nào đó thì lúc đó nên gì? Dùng cái phương pháp quán bất tịnh ấy, quán cái người ấy gì? Chết, xanh xao lên, trương phình lên, rồi trên bụng liên thân thể gì? Dòi nó gì? Đục từ trong nó đục ra, mùi hôi nồng nặc. Nào nhìn đi, các vị nhìn con cóc chết chưa? Nhìn thấy cóc chết chưa? Ngửi thấy mùi cóc chết chưa? Mùi con người ta chết còn đó, tanh, hôi, thối hơn là mùi cóc chết các quý vị. Khủng khiếp đó. Ai mà đi bốc mộ mà mở cái quan tài ra mà nó chưa tiêu hết á, người cái mùi đó thì đến là con và cháu cũng phải gì nôn ọe, đến vợ với chồng cũng phải gì nôn phải ọe, không thể chịu được mà. Đó, đấy, quán bất tịnh là gì? Dùng cái phương pháp đó để gì? Quán. Thì cái tham dục kia, tâm tham dục kia không cánh mà bay. Hay ví dụ như chúng ta tham tiền, tham quyền lực chẳng hạn, tham vị thế địa vị chẳng hạn, chúng ta đấy cứ quán đi, tham tiền, nếu mà gì làm sai pháp luật thì chui vô trong tù, có được tiêu không? Không. Tham quyền lực bằng mọi giá chúng ta cố lên leo lên, nhưng leo lên rồi những gì làm không đúng quy định pháp luật nhà nước rồi cũng bị vô, chui vô trong tù, có ngoan không? Không. Đó, dùng cái phương pháp như thế mà quán. Cho nên thì nếu mà là đảng viên á, là cán bộ nhà nước á, cứ y vào cái lời dạy của cụ tổng ấy mà gì, tiền ai cũng quý đấy, nhưng lúc chết có mang được đi theo đâu, chỉ có danh dự mới là gì, điều thiêng liêng nhất, điều quý trọng nhất đó, danh dự. Nghĩ đến danh dự của một gì, một đảng viên, danh dự của một học trò, của người cha, vị lãnh tụ vĩ đại đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tất cả các đảng viên đều là học trò của bác mà. Chúng ta thì gì? Là con của Đức Phật, đúng không? Chúng ta là đệ tử, là đệ tử tức là con của Đức Phật. Đệ tử xuất gia, đệ tử tại gia là con của Đức Phật. Chúng ta hãy lấy Đức Phật là tấm gương. Đó. Ngoài ra vấn đề xã hội thì chúng ta vẫn có thể nương vào những cái gì tốt đẹp nhất ở xã hội. Ở những vị lãnh tụ, những vị lãnh đạo ở đất nước gì họ làm được, chúng ta cũng có thể noi để học theo. Đó, đều tốt vậy. Đó là cái phương pháp đối trị thì tùy duyên để mà đối trị. Nếu như tham sắc dục thì về quán bất tịnh, nhưng mà sân sân hận nổi lên thì về quán thì lòng từ bi thương xót. Ví dụ chúng ta coi đó là những người chúng ta thương nhất, bà hàng xóm à, ngày nào bà cũng dậy sáng cho bà chửi, chửi đổng, chửi đủ các thứ, bà không đọc tên mình nhưng mà mình biết là bà ấy chửi mình, cái lá bên cây bên nhà mình gió nó gì, nó sang bên nhà bà quét sân bà cũng chửi cha bố nhà nó. Nó trồng cái cây ở trước gì, trước sân gì của nhà bà, nó rơi vào đất nhà bà, gió rơi đất nhà bà nó chặt nó không chặt, nó để nó gì nó tế bố thì mẹ nhà nó, vân vân. Nó còn kiểu thế, đại khái thế, thậm chí còn ngoan ngoắt hơn thế, đúng không? Nghe người ta ngoan ngoắt như vậy, nếu mà chưa tu thì mình cũng sang thì sắn quần sắn áo lên từ đầu gối, cha bố cái đứa nào nó chửi tao, nó chửi tao, nó về nó ăn cái này ăn cái nọ cái kia, vân 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 vân, đúng không? Đấy là khi chúng ta chưa gì, chưa tu, khi chúng ta chưa biết gì dùng các phương pháp đối trị để tu. Nay biết rồi thì chúng ta thì dùng lòng từ bi để quán. Ôi giời ơi, sao bà ấy lại đáng thương thế? Bằng ấy tuổi đầu rồi mà không biết gì về Phật Pháp, không biết gì về nhân quả. Bà sống như vậy thì đời sau khổ thôi. Đời này đã khổ rồi, đời sau chắc chắn sẽ còn đi xuống và còn khổ hơn nữa. Sao mà đáng thương thế? Và chúng ta khởi cái tâm gì? Như chư Phật Bồ Tát thương chúng sinh, như người mẹ thương đứa con nhỏ, thương đứa con nhỏ mà gì? Mà đối trị với họ. Cho nên thật là đáng thương thay. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đấy, đấy chính là phương pháp gì? Đối trị gì? Tâm sân hận. Dùng từ bi để quán, để đối trị cái tâm sân hận. Nếu chúng ta không biết gì, dùng từ bi để quán, chúng ta lại sẵn sàng sẵn quần lên tận đầu gối. Họ chửi cha bố chúng ta, chúng ta cũng chửi gì? Cha bố họ. Thế là hòa nhau cả làng. Tu với không tu gì? Hòa nhau cả làng. Đúng không? Chúng ta là theo Phật, mang danh là đệ tử Phật, cũng gì? Bằng những người gì không biết gì về Phật Pháp, không phải là đệ tử Phật. Chúng ta là một chúng sinh nhưng mà có chút công đức, biết về Phật Pháp, nhưng mà không biết tu, không biết hành. Cho nên bằng người không có chút công đức nào, không biết gì về Phật Pháp, hòa nhau cả làng. Đấy, đấy là phương pháp gì? Dùng từ bi để đối trị với tâm sân hận đó các quý vị. Vân vân, từ đó chúng ta suy ra, cứ vướng cái gì đó chúng ta dùng phương pháp để đối trị. Đó, ví dụ như sân nó lên, ở đây tổ còn dạy nữa, sân nó lên, chúng ta thì uất ức lắm, không thể chịu được, niệm Phật cũng không xuống. Tổ dạy chúng ta một cái cách như thế này này, đi vào ngay trong nhà, mở tủ lạnh ra, lấy mấy viên đá, cho vào cốc nước, uống. Đấy, đấy cũng là một phương pháp. Một phương pháp mà tổ dạy chúng ta, sân mà nóng này nó nóng bừng bừng bừng, nó sân lên bừng bừng ra. Cho nên tổ bảo thôi, lúc đó niệm Phật cũng không được, rồi dùng cái phương pháp gì cũng được, đi ngay vào trong nhà, lấy một cốc nước đá và uống. Và chúng ta cảm nhận khi uống vào chúng ta, ồ, mát quá. Và chúng ta thì làm hạ hỏa mình xuống. Mà uống vào nó có gì? Về đá thì nó hàn, tính hàn, thì nó là cái nhiệt nó lên, hỏa nó lên rất là nhiệt. Còn này là hàn, uống vào thì nó hạ hỏa xuống, lúc đó thì từ từ xuống, bình tĩnh lại. Có làm được không? Về cứ thử nhá. Đấy, Phật Pháp nó ở chỗ nào? Nó hay ở chỗ này này. Phật Pháp hay ở chỗ chúng ta thực hành, áp dụng vào cuộc sống, đem đến sự an vui, hạnh phúc cho ngay bản thân mình, cho gia đình mình, và góp phần xây dựng xã hội này, đất nước này, dân tộc này ngày càng văn minh hơn, giàu đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Biến cái gì? Thế giới xa bà đau khổ này thành một phần của thế giới cực lạc ở ngay tại cuộc đời này, ngay tại đất nước này, ngay tại xã hội này. Đó, đấy là phương pháp gì? Dùng lý để đối trị. Phương pháp thứ ba đó là gì? Dùng sự để đối trị. Dùng sự để đối trị ở đây tổ dạy như thế này: những người nghiệp nặng dùng lý đối trị, không tham tất phải dùng sự. Không kham tức là không được, không kham chứ không là không tham. Không kham ở trong miền Nam là không kham, như miền Bắc thì không kham tức là không thể được đó. Tức là dùng lý để quán để đối trị không được, niệm Phật không được, dùng lòng từ bi quán không được, dùng quán bất tịnh không được, thì bây giờ phải dùng gì? Dùng sự để đối trị. À, thì phải như thế nào? Thí dụ như là gì? Người tính dễ sân si, biết rõ nghiệp mình, khi phát nóng bực bội, sắp tranh cãi với mọi người, liền gì? Bỏ đi uống một cốc nước lạnh. À, như tổ giảng đấy, thế nên dùng sự để đối trị. Bỏ đi gì? Ở chỗ đấy thì ta ở chỗ đó thì ta chắc chắn sẽ đánh nhau, cho nên thôi, rút đi một bước, chạy về nhà, mở tủ lạnh ra, lấy một gì? Cốc nước đá, ngồi uống. Xong dần dần tự nhiên nó hạ hỏa xuống đi, hết. Đấy gọi là dùng sự để đối trị. Một cái ví dụ nữa, tôi lấy một cái ví dụ nữa, như ví dụ như tham hả? Các vị tham, tham tiền tài, tham sắc đẹp, tham tiền tài gì? Đi vô thăm nhà tù. Nào, vị nào đang làm quan chức cái nhà nước, hoặc là đang phấn đấu để làm quan chức hay là giám đốc, tổng đốc gì đó, muốn làm cái công trình gì đó mà nó gì, nó nhanh được nhiều tiền, nhưng mà nó có tổn hại đến đất nước, tổn hại đến nhân dân, tổn hại đến cái chung của quốc gia, của dân tộc, nhưng lợi cho bản thân mình. Hãy đến thăm nhà tù, nhìn các tù nhân ở trong gì, trong trại họ phải làm những cái gì, họ ăn như thế nào, họ ngủ như thế nào, vào đó để thấy cái đó thì sợ ngay mà. Đấy, nếu mà ai mà đang tham phấn đấu để chức tước danh vọng lên một cách là gì, là bất thường á, hay làm ăn làm giàu một cách gì bất chính á, hãy đi vào thăm gì nhà tù. Vào thăm nhà tù về chắc chắn chúng ta sẽ không dám gì, không dám tham nữa. Đấy, đấy là một ví dụ, gọi là dùng sư để đối trị. Đó. Hay là gì, con cái chúng ta, con trai con gái, cháu trai cháu gái, cháu nội cháu ngoại chúng ta, nó 10, 12, 13, 14, 15 tuổi, nó nghịch, nó chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ, chỉ biết tiêu tiền của ông bà, đòi nó không cho là nó khóc, đòi nó không cho nó giận, đòi nó không cho nó dối. Hãy nhẹ nhàng cho nó, con nó gì, các vị mua một số những gì, những quần áo, bánh kẹo, đưa gì cháu nó lên trại Thụy An ở trên Ba Vì này này, Hà Nội mà gần đây thì đưa lên trại Thụy An Ba Vì đi thăm và làm từ thiện, giúp đỡ các cháu ở trong trại trẻ mồ côi ở trong Thụy An Ba Vì. Cho các con nó đến đó để nó thấy rằng cuộc sống của các con á quá sướng rồi, quá đầy đủ rồi. Thậm chí đến đó, chúng ta thường xuyên đến đó, đem các con, chúng con cháu chúng ta đến đó để cho nó gì, nó vào nó đem cái đồ ăn nó đưa đến cho gì các em bé mà bị tật nguyền, thậm chí là cơ thể gì, có những em là gì, là bị hoại tử, hôi thối nồng nặc ấy, để cho các con nó thấy. Đấy là cái giáo hóa gì, cái dạy dỗ gọi là trực quan đó các quý vị. Tại sao không làm được điều đó? Cứ thử làm mà xem, về thay đổi ngay, sợ ngay. Không thay đổi được 10 phần thì cũng phải được 2, 3, 4, 5 phần các quý vị. Đấy, các vị cứ nghe tôi làm cái điều này mà xem. Chiều nó quá là hỏng đấy, mà đánh nó cũng không được. Thế kỷ 21 rồi mà đánh nó thì pháp luật lại hỏi tội bố mẹ. Mà đánh nó có thể làm gì, nó càng lì đòn đi, càng không dạy được nó nữa. Hãy gì, nhẹ nhàng đưa nó đi chơi. Đầu tiên á, cho đi khoang xanh suối tiên, chơi buổi sáng thoải mái đi. Muốn ăn gì cho ăn đấy, muốn mua gì cho mua đấy. Nào, buổi chiều lại ghé qua trung tâm chạy trẻ mồ côi Thụy An, hay cái nơi người già cô đơn Thụy An, cho vào đó làm từ thiện. Đấy, đấy là cái cách giáo dục gì, cách giáo dục rất là gì, văn minh đó các quý vị. Cách giáo dục rất là gì, thực tế đó các quý vị. Không cần chửi, không cần đánh, không cần mắng, nhưng nó có ngang tàng đến đâu, ương ngạnh đến đâu, bướng bỉnh đến đâu, nó cũng phải suy nghĩ. Mỗi buổi sáng đi ăn chơi, đi những nơi điểm du lịch, muốn gì bố mẹ cho đấy, buổi chiều vào đây thấy nhiều mảnh đời cơ cực, khổ sở đến nỗi là gì, miếng ăn còn là không đủ, mà phải ở vào trong trại mồ côi như vậy, khổ chưa? Rất nhiều những mảnh đời rất là gì, đáng thương ở trong đó. Các con nó sẽ phải suy nghĩ lại. Đó, đấy là một phương pháp giáo dục rất hay. Các vị cứ thử đi mà xem. Đó, con cái nhà ai mà ở đây, tôi nghĩ rằng đến đây chắc chắn cũng có khá nhiều con cháu nội ngoại nhà các vị ở trong này cũng đang gì ở trong tình trạng khó dạy bảo như thế. Về hãy cứ bỏ một chút tiền ra để làm cái điều đó. À, sáng cho đi chơi, chiều ghé vào đó tặng quà, và thậm chí thì các vị phải vào đó quét dọn, lau giường, giặt quần áo cho những bệnh nhân đấy, rồi bảo các con mình, con ơi, con vào đây con cách con làm. Nếu nó chưa làm á, nó thì vào đấy nó nhìn thấy chúng ta làm để cho nó thấy. Đấy là phương pháp gì, dùng sự để đối trị. À, dùng sự để đối trị ở trong cuộc sống này. Còn phương pháp thứ tư là gì, dùng tám tụng để đối trị. Phương pháp này gì, ngoài ba cách trên, thế là gì, từ tế cho tới thô, thế dùng tâm cho đến dùng lý, cho đến dùng sư. À, từ gọi là từ tế, tế tức là nhỏ, nhỏ nhiệm, nhỏ nhặt, cho đến thô. À, bây giờ là gì, phương pháp thứ tư là dùng sám hối để đối trị. Ngoài ba cách nêu trên, từ tế đến thô, còn có phương pháp thứ tư là dùng sám hối, chỉ tụng để đối trị. Phương pháp sám hối tức là gì? Dùng tụng kinh niệm Phật, lễ Phật để đối trị đó. Đấy là phương pháp sám hối. Sự sám hối niệm Phật, chỉ chú hoặc tụng kinh mà giữ cho đều đều, có năng lực diệt tội nghiệp phúc sinh. Tức là người mà dùng phương pháp sám hối để đối trị á, tức là tụng kinh hoặc niệm Phật hoặc lễ Phật vân vân đó để đối trị, để cứ làm đều đều hết ngày này qua ngày khác, cứ đến thời đấy là làm, thì dần dần á sẽ được tội diệt phúc sinh đó. Cái điều này chúng tôi cũng hướng dẫn cho khá nhiều người rồi, mà tôi thường kể có những trường hợp đó ở dưới gần đến chùa Hương mấy năm trước lên đó, điên điên khùng khùng không biết cái gì nữa, quét chùa không biết luôn, bảo cầm cái chổi mà quét đi, cầm cái chổi cứ đứng ngơ ngơ cười, cầm cái chổi cứ ngửa miệng ngửa mặt lên trời cười khà khà. Các vị biết như vậy là họ còn cái ý thức của họ không nắm bắt được cái gì nữa, cầm cái chổi quét cái sân cũng không quét được nữa. Thế tôi bảo là không quét được, người nhà cũng cứ gì cũng cứ đến giờ đấy là cầm cái chổi đi ra để cầm tay đưa đi qua đưa lại cho vị mấy ngày, các biết thế là 2-3 ngày gì từ cái chỗ cầm cái chổi ngửa mặt lên trời cười khà khà thì biết đưa cái chổi quét qua có lại, tuy không sạch nhưng đã biết gì, biết quét cái sân chùa. Đấy gọi là dùng phương pháp gì gọi là giáo hóa trực quan cho họ thực hành luôn đó. Họ quét chùa tức là gì, đang phủi cái gì, cái bụi bẩn, cái nghiệp chướng ở trong tâm thức và trong cái nghiệp của họ đi đó. Quét ngôi chùa cho nó sạch để tăng ni, để Phật tử đến để lễ Phật cho thanh tịnh. Đồng nghĩa là gì? Họ cũng đang quét vơi đi cái nghiệp chướng ở trên thân thể và ở trên tâm thức của họ, ở trong tâm thức của họ và ngoài thân thể của họ. Cho nên 2-3 ngày sau từ cái chỗ ngửa mặt lên trời khà khà, biết là cầm chổi để quét, tuy chưa sạch nhưng vẫn cứ quét. Vài hôm sau nữa biết vào ngồi vào trong chùa ngồi tụng kinh theo đằng sau các sư và các Phật tử, nhưng mà chả đọc được cái gì. Đấy, quyển kinh từ đầu đến cuối vẫn cái chát đấy. Đấy, có nghĩa là không đọc, không biết đọc. À, mà cứ sắn quần lên tận chân bẹn rồi cãi thằng thật rồi. À, thầy đi gái, thầy đi qua thì thấy thế, thầy bảo là này nhẹ nhàng thôi, thầy nhẹ nhàng, trường hợp như thế thầy cũng rất là nhẹ nhàng, này bỏ cái quần xuống, ở trong tam bảo không được sắn quần cao lên quá đầu gối, làm như thế phải tội đấy. Thế nói như thế thì người ta sợ, người ta gì, người ta bỏ quần xuống. Đến hôm sau lại thấy gì, sắn quần lên mình lại nhẹ nhàng, mình nhắc này, hôm qua thầy đã nhắc rồi, vào trong tam bảo phải để quần xuống, không được sắn quần cao lên quá đầu gối như thế, phải tội đấy. Thế có muốn khỏi bệnh không? Bảo có. Bảo muốn khỏi bệnh thì từ ngày mai trở đi không được sắn quần cao lên chứ ở trong tam bảo. Bảo vâng ạ. Thế là gì, biết bỏ quần xuống. Ngày hôm sau nữa thầy đi qua thì thầy bảo là tụng kinh đi, lắc đầu. Bảo chịu khó đọc đi, lắc đầu. Thế bảo sao mà lắc đầu, con không biết chữ, không biết, tức là không biết chữ, ngày xưa không được đi học không biết chữ. Thế tôi bảo ừ, không biết đọc thì thôi, đến khi niệm Phật thì phải niệm nhá. Tôi gật đầu. Thế tôi chờ đến cái lúc niệm Phật rồi tôi không lên tụng kinh, tôi chờ đi đằng sau, tôi vào hó vào tai tôi bảo Phật rồi niệm Phật đi, niệm Phật được vài câu lại thấy thôi. Thế bảo niệm đều vào, thế niệm được vài câu lại thấy dừng. Thế hôm sau thầy lên thầy bảo niệm Phật đi, niệm to vào. Thế là niệm to. 2-3 ngày niệm Phật xong bắt đầu cứ thấy tỉnh táo ra, thấy bình thường ra. Thế đến tuần sau nữa là lên xin với thầy là bạch thầy cho con đi về, con nhớ nhà lắm rồi. Thế thầy hỏi thầy khỏi chưa mà đòi về. Dạ con khỏi rồi ạ. Thế tôi bảo tôi nhìn người tôi bảo khỏi mới chỉ khỏi được khoảng 80-90% thôi. Thế nên thầy bảo là thôi ở lại một tuần sau nữa về làm công quả và niệm Phật, một tuần sau nữa thì khỏi hẳn rồi về. Thế bảo vâng. Thế là đến tuần sau nữa thì khỏi hẳn, nó về, nó khỏi đến tận bây giờ thôi. Đấy, cái Phật tử này hỏi ở dưới Trương Mỹ là cho đoàn Phật tử bà hê, bà biết đấy, bà tổ trưởng ấy. Đó. Cho nên đấy, đây gọi là gì? Giữ cái sự hành sám, tụng kinh niệm Phật bền lâu, không thoái chuyển, thì dần dần là nghiệp chướng chúng ta sẽ tiêu đi mà phúc báo sẽ hiện ra. Đó. Đấy, cho nên ở đây chính là phương pháp gì? Dùng là sám hối để đối trị. Nhưng ngày xưa thì có thể ở đây tổ nói thì ngày xưa có những vị thì chuyên tụng kinh Bát Nhã, có vị thì chuyên lễ Phật, lễ danh hiệu các đức Phật để gì? Để sám hối vậy. Tùy theo. Đó. Chúng ta có thể lễ sám hồng danh của các đức Phật, hoặc là lễ ngũ bách danh cũng được, đấy là phương pháp lễ sám. Hoặc là chúng ta lễ hồng danh Đức Phật A Di Đà được, cái Nam Mô A Di Đà Phật lễ số một lễ được, đấy là phương pháp hành sám. Hoặc là phát nguyện tụng bộ kinh nào đó, kinh Pháp Hoa hay kinh Bát Nhã hay kinh lớn nào đó, vân vân chẳng hạn, thì cũng được. Nhưng mà đối với Phật tử chúng ta thầy khuyên là gì? Chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để hành sám. Hoặc là gì? Lễ danh hiệu 88 Đức Phật ở trong kinh chú, kinh Nhật Tụng đó, kinh chú thường tụng hay bộ kinh Nhật Tụng đó. Hoặc lễ gì? Danh hiệu ngũ bách danh Đức Quan Âm cũng được. À, đây phương pháp hành sám. Và hôm nay thì chúng ta học đến đây là hết tiết thứ 42 này. Ngày mai chúng ta học tiếp 43. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc.